Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2021, bây giờ là 19 giờ Việt Nam. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi du học tối ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, chú Hà ở Sóc Trăng, con Giang Thanh ở Kon Tum, chị Phương Dung ở Sài Gòn, Edina Trâm ở Na Uy, Hân ở Bình Dương, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, chú Ba Thơ ở Đồng Nai. Chú không biết đổi tên nên chú dùng điện thoại Hứa Vai. Chị Huệ ở Hà Nội, Hương Vân ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Dung Mai Nhon ở Sóc Trăng, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Loan ở Bến Tre, Minh Trang ở Hà Nội, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, Nguyễn Nga ở Hải Phòng, cô Tình ở Hà Nam, Bình và cô Chính ở Bắc Ninh, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, Tuất ở Cam Ranh, cô Thảo Vân ở Hà Nội, Thu Nga Hà Nội, Thúy Nga Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Yến Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tài ở Đắk Lắk, Vân ở Bắc Giang, Liễu ở Cam Ranh, chị Lành ở Vũng Tàu, một bạn đạo dùng điện thoại Galaxy A31 như là ai, Ngô Thúy Nga Hà Nội, tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ bài thư ngỏ trên tuần báo Phát triển Điện năng số 1339. Tựa đề là Hồi sinh. Hồi sinh nguyên lý trời độ, tự giải phân minh chuyển dẫn hồ, cao thấp thành phương chuyển sắc màu, có không không có vẫn phân đồ, Lương Sĩ Hằng. Hồi sinh. Hồi sinh là cái gì? Cái này các bạn nào đóng góp được? Hồi sinh. Hồi sinh là sao?
Em xin đúng gấp đó.
Dạ, mời anh Tiến.
Dạ, theo em hiểu cái ý em là hồi đây là mình trở về. Nó cũng đồng nghĩa là quy tụ trở lại. Còn sinh đây là sống lại, cũng là đồng nghĩa chỉ khôi phục trở lại. Thì đây anh em mình đây là cũng quy tụ trở lại. Quy tụ trở lại đây để mà khơi lại, khôi phục lại cái gì? Khôi phục lại là cái nguyên lý tu học của thầy, của đạo pháp, để khơi lại cái phần tâm linh của mình. Từ xuống khi mà xuống cái thế gian này, nó bị đời nó lôi cuốn, cái tâm trí chúng ta đã đánh mất cái sự sáng suốt, mất cái sự nguyên bình. Rồi bây giờ mình nhờ được cái ngộ được cái đạo pháp này, mình phải là mình hội tụ ra đây, mình đào sâu cái chân lý của thầy, cái đạo pháp để mình đưa lên.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Rồi có ai đóng góp thêm không?
Tôi anh Tiến, em tắt mic của chị Lành, tắt nhầm sang của anh Tiến. Anh bật lại giùm em.
Anh Tiến nói tiếp đi, nãy anh đang nói nửa chừng anh ngừng à. Anh Tiến mở mic đi, nói lại đi, nói tiếp chứ.
Vậy thôi để em nói lại ha.
Nói tiếp.
Thì theo ý em ấy, dạ.
Nói tiếp.
Thì hồi á là mình cũng là trở lại, mà cũng đồng nghĩa với là hồi là trở về, cũng đồng nghĩa với trở lại. Còn sinh á là sống lại, mà cũng đồng nghĩa với là khôi phục trở lại. Thì á là cái phần anh em chúng ta quy hội trở về đây á, cũng đồng nghĩa với cái sự mà chúng ta từ tam thập tam thiên xuống thế gian này, mỗi cái phần hồn xuống thế gian này á, đã đánh mất cái sự sáng suốt, mà bị đời nó lôi cuốn trong cái sự tham này kia cái nọ, sẽ đánh mất sự, rồi cái bản thân mình cũng đã trần trượt rồi, nứt cái đạo tâm rồi. Thành ra khi mà mình đã được cái khôi phục trở lại như vậy á, mình mới đào sâu vào cái chân lý của thầy, cái đạo pháp của thầy, để mình khôi phục lại cái phần sáng suốt, cái phần tâm linh của mình, để mình đã hành cái pháp, để mình tu đạo, để cho nó thành đó. Rồi sau đó đó, rồi mình đó, cùng nhau cùng tu cùng tiến. Đó là cái phần là anh em mình tu hội tụ ở ngoài này thôi. Đó là một cái nhóm, một cái số người. Nhưng mà khi mà mình đánh thức được cái phần hồn mình rồi á, thì mỗi cá nhân á phải tự điêu luyện cái phần hồn, tự đánh thức phần hồn, rồi phải có cái trách nhiệm trở về cái bản thể của mình, cũng phải lo đánh thức cái phần lục căn lục trần, dạy dỗ lục căn lục trần, để cùng nhau nhiều tu nhiều tiến nữa. Anh xin hát.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Có ai bổ túc thêm không?
Em xin đóng góp cái này. Theo em ấy thì cái hồi sinh ấy là cái cần thiết phải có, tại vì nó nằm trong cái định luật sanh trụ hoại diệt ấy, và thầy nói là phải có hồi sinh. Chứ còn nếu mà sanh trụ hoại diệt mà không hồi sinh thì cái đấy là coi như là nó hủy diệt hết, tan rã hết. Nên cái hồi sinh là cần thiết. Và đúng như anh Tiến nói, tức là cái mình cần phải tái lại tất cả những cái gì đó mà nó đã nó hoại rồi, sau đó nó lại tái lại, và nó tái lại ở một cái sự phát triển khác trong cái định luật hóa sanh, phát triển tốt hơn. Em xin hết.
Như Thanh thì nói cái hồi sinh là của phần hồn, khi mà bản thể mất đi thì phần hồn hồi sinh lại. Tiến thì để ảnh khai thác cái phần hồi sinh của cái phần tâm linh của mình nhiều hơn, ở bên trong của mình đó, cho nó sống lại, cho nó củng cố cái phần tâm linh lại, phải không? Tại vì mình xuống đây mà mình không củng cố, mình bị đời lôi cuốn thì mình bị mất tâm linh. Đây là mình vô mình củng cố cái tâm linh của mình lại, cái đó là nền tảng của cái sự tiến hóa, là tâm linh. Rồi tiếp tục, ai đóng góp thêm?
Chị Nga Sóc Trăng ạ, mời chị Nga.
Dạ, em nhớ lại cái kỳ đại hội 2005 ở Singapore á, là cái đại hội lần đầu tiên người Việt Nam được tham gia đông nhất, thì thầy đặt tên là hồi sinh sum vầy á. Như sau cái đạo sống lại trong lòng người, sum vầy là cái năm đó là vui ơi là vui, vui nhất đời luôn. Thì rồi ở trong cái bài giảng của thầy thì có cái bài là hồi sinh lực học á. Thì em nghĩ cũng nghe anh Tiến như Giang Thanh vậy đó, nhưng mà em nhớ nhất là hồi sinh sum vầy. Em xin hết.
Hồi sinh sum vầy, sống lại ha, mình hợp với nhau lại sống lại, cho sống lại cái phần tâm linh trong mỗi con người của chúng ta, là hồi sinh đó, sống lại. Chân mấy nó chìm nó chết rồi, để lâu quá nó mất luôn. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Rồi, qua câu thứ nhất nha. Hồi sinh nguyên lý của trời độ. Hồi sinh nguyên lý của trời độ là làm sao? Làm sao mình hồi sinh được cái nguyên lý của trời độ? Ai đóng góp không? Tiến muốn tiếp tục không?
Dạ em xin đóng góp luôn. Thì theo em chữ hồi sinh nguyên lý á, thì tất nhiên cái nguyên lý bất di bất dịch của trời, của Thượng Đế là có, là sanh, lão, bệnh, tử. Tử rồi tới cái giai đoạn tử rồi là phải hằng sinh trở lại. Thì như vậy là cái nguyên lý của trời độ chúng ta là có một cái chu vòng, chu kỳ như vậy đó. Tất nhiên khi con người sanh ra rồi á là phải lớn lên, trụ rồi hoại rồi diệt, rồi phải tới hồi sinh. Đó là cái nguyên lý đạo lộ, em nghĩ là như vậy. Mà nếu nói rộng nữa thì để nhờ các bạn bổ sung thêm nết.
Hồi sinh nguyên lý của trời độ. Giờ cái câu này mình tùy theo mình ngắt câu như thế nào, mình có thể dễ giảng nghĩa hai cách. Cái thứ nhất á, là cái động từ mình hồi sinh cái nguyên lý của trời mà ban cho mình á, cái đó là cách thứ nhất ha. Cách thứ nhì á là hồi sinh á, là hồi sinh á, là cái nguyên lý, như là cái là danh từ hồi sinh á, là cái nguyên lý của trời độ. Thì mình giải hai cách đi, tại vì cái thơ mà tùy theo cái trình độ của mình giải thôi. Này hai cách đều giải được hết. Rồi, giải cái thứ nhất và cái thứ nhì. Mình làm cho sống lại cái nguyên lý của trời độ đi. Giờ ai nói cái phần này? Làm cho nó sống lại cái nguyên lý của trời độ trong tâm của mình. Ai đóng góp cái này? Nãy anh Tiến có nói đó, giờ anh khai thác thêm đi. Làm cách nào để hồi sinh cái nguyên lý của trời độ? Anh Tiến muốn nói không? Ai muốn nói?
Em nghĩ. Dạ, em xin nói.
Rồi,
em nghĩ nha. Trời ban cho mình cái nguyên lý mà từ lâu á, mình coi như em không thuộc bài á, nghe qua để rồi cho có nghe vậy chứ không mới hiểu. Rồi bây giờ thì một ngày một tiếng lên, như cũng năm nay cũng lớn rồi, cái em nghĩ là cũng như mình sáng được chút nào vậy đó, thì em mới biết thế nào là cái nguyên lý. Nguyên lý thì là một cái định luật không có thay đổi được rồi, nhưng mà mình không hiểu, cũng như trong cái đạo của mình, trong cái pháp của mình có nguyên lý tận độ, mà bây giờ em mới mới hiểu chút chút. Rồi nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì trải qua vậy bây giờ á cũng hiểu rõ hơn về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nguyên lý sanh tồn thì em nghĩ là mới hiểu, bây giờ mới hiểu, thì em nghĩ là hồi sinh là như vậy đó. Hiểu nhưng chưa mẹ hiểu mấy, nhưng mà nó cũng có cái sức hấp dẫn mình, cũng có cũng như hồi đó đó, em nói em nghe hết một cuộn băng của thầy ha, cái em suy nghĩ lại không nhớ gì hết, ủa nãy giờ thầy nói gì, rồi cái khi mà em ngồi em đang nghe thì em có nhớ, có biết, có hiểu, nhưng mà khi buông ra rồi á, trong đầu em không có nhớ một cái gì hết. Có khi một cuộn băng em nghe cả tháng trời đó, thì em mới nghe, em mới hiểu được trong đó thầy muốn gì. Em không thay đổi, em thử nghe ha, bữa nay mai mốt em nghe hoài, nghe chuyện nào cái cuộn băng đó em coi như hiểu vậy đó, em mới thay đổi cái khác. Thì em nghĩ bây giờ cũng vậy, bây giờ thì nhờ cái cách mà dẫn giải trước của cô Suối Đạo Vô Vi đó, thì mình hiểu thêm một chút nào, rồi sau đó cái mình cái cách mình nghe băng, cái cách gì đó, thì em nghĩ là nó mình kết hợp được nhiều cái, rồi mình sáng ý ra một chút, mình đạt được một chút sáng suốt gì đó, thì em nghĩ là cái sáng của em đó, em nghĩ là cái hồi sinh cái nguyên lý ông trời độ cho mình mà mình không biết, bây giờ mình mới biết được vậy đó. Em xin hết.
Mình làm cho nó sống động trở lại trong tâm của mình, rồi chưa, mình có nguyên lý trời ban nhưng mà mình không có đem vào tâm được, mình không có hưởng được cái nguyên lý đó, mình không có hiểu được, mà cái nguyên lý đó nó cũng mình không hiểu rõ, cho nên nó không có dẫn dắt mình đi được. Mình đi đường đạo thì cũng phải có dẫn đường chỉ lối mà trên ân độ cho mình những cái nguyên lý để cho mình hiểu. Mà tại sao mình cần phải hiểu những cái nguyên lý làm gì, nguyên lý của trời độ mà tại sao mình cần phải hiểu, tại sao vậy? Tại sao mình cần phải hiểu, mình tu mình cần phải hiểu nguyên lý là để làm chi?
Con Nguyễn Hải Phòng có xin phép được trả lời cái câu của chú là khi mà mình hiểu cái nguyên lý là mình hiểu lắm rõ cái đường hướng phát triển cho cái luồng điện của mình lên trung tâm bộ đầu. Khi mà mình cái luồng điện nó lên trung tâm bộ đầu nhờ vào các pháp soi hồn và pháp luân thiền định, thì để cho mình có cái sự tập trung của cái luồng điện lên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới mở được cái thức hòa đồng, thì mình mới có cái sự sáng suốt và cái sự thanh tịnh, thì mới có thể nhìn nhận ra được mọi vấn đề, là khi mà xuống thế gian này là đang trong cái quá trình kích động và phản động của thế gian mà ông trời đã sắp đặt là để cho cái quá trình phát triển đi lên của cái luồng điện của phần hồn đó đi lên. Con xin hết ạ.
Cái đó là nghe nói về cái phương pháp công phu, thì cái đó nó hỗ trợ cho mình. Và trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái cuộc hành đạo của mình đó, thì mình hành bằng tâm đạo mà. Mình thực hành bằng tâm đạo nghĩa là giờ phút nào mình cũng phải thực hành cái tâm đạo. Mình muốn thực hành tâm đạo thì mình phải hiểu nguyên lý. Nguyên lý là những cái sự thật, mình biết cái chuyện gì đúng, chuyện gì sai, chuyện gì thiện, chuyện gì ác, chuyện gì cần phải làm và chuyện gì không nên làm. Để thứ nhất là mình đừng có mất thời gian, và cái thứ nhì là mình đừng có làm cho tiến một bước lùi ba bước. Nghĩa là mình tiến lên á, mình giải là mình không có rớt vô nữa, mới kêu là giải thật sự. Còn một mặt mình giải, một mặt mình rớt á, thì mình cứ trồi sụt hoài, không bao giờ mình thanh toán hết cái sự dọn dẹp của mình là vậy. Một mặt á, thì mình dọn, một mặt thì mình bày, mình rớt rác vô trở lại. Mà cái đó gì không hiểu nguyên lý, gì không hiểu đạo, mà mình có thể rớt bất cứ chuyện gì trong ngày 24 tiếng, mình rớt rất là nhiều mà mình không hay. Thành ra cái quan trọng là mình phải hiểu rõ cái nguyên lý để biết đường đi, biết cái chuyện gì cần phải làm trên đường đạo. Tại mấy chục năm tại thế đâu có dài, ngắn lắm mà mình cứ lây quay với mấy cái chuyện đời không cần thiết, mà mình phải rốt cuộc phải buông bỏ, thì mình hoang phí cái thời gian của mình. Cái hồi mình thức tỉnh là mình không có đủ giờ đi quét dọn nữa. Thành ra mình cần phải hiểu rõ cái nguyên lý, cho nên mình phải đào sâu cái nguyên lý, mình làm sống dậy cái nguyên lý của trời, để mình hiểu rõ từng nguyên lý một, để mình biết đường đi, mình biết đường thực hành tâm đạo, chứ không phải là chỉ ngồi thiền không. Ngồi thiền chỉ là một cái phương tiện để hỗ trợ cho mình, cho mình mượn cái chổi để quét nhà mà mình không biết quét, mình không biết sắp xếp nhà cửa của mình đó, thì nó cũng không có giúp gì được mình nhiều, tại vì mình bày nhiều hơn là mình dọn. Thì cái đó mình làm hồi sinh lại cái nguyên lý của trời đổ cho mình, là những cái sự thật mình nhìn xung quanh đó, là trong kinh vô tự mình nhìn mình thấy được. Rồi bây giờ mình giải cách thứ nhì, giải cái này là cái nguyên lý hồi sinh mà trời đổ cho mình đó. Nguyên lý hồi sinh trời, nguyên hồi sinh nguyên lý của trời độ. Cái nguyên lý hồi sinh đó là của trời độ cho mình để làm chi? Cái nguyên lý hồi sinh là cái gì mà trời độ cho mình cái đó để làm chi? Mình giải theo cách thứ nhì, nhưng mình giải gì cái nguyên lý hồi sinh. Nguyên lý hồi sinh là của trời độ mà độ cho mình cái, cho mình cái nguyên lý này để làm chi?
Đó xin đóng góp vào.
Dạ.
Thì theo cháu thì cái nguyên lý hồi sinh này thì khi trời độ cho mình, tức là mình đã xuống cái mặt đất này cũng không biết là biết bao nhiêu kiếp rồi, nhưng mình đã sinh sống ở đây và cái kiếp này mình được hồi sinh trở lại, thì mình được trời tận độ cho mình cái pháp này, cái phương tiện để cho mình dẫn tiến cái phần hồn của mình, thì khi đó thì mình phải thực hành. Mình phải thực hành thì mình mới có cái cơ hội để mình tiến hóa được. Chứ còn nếu như mà duyên trời độ mà mình cũng không có thực hành được thì chắc chắn là mình cũng không có cái cơ hội để mình hồi sinh trở lên cái nơi mà gốc gác của mình ngày xưa. Ví dụ như cái duyên Phật hoặc cái duyên tiên hoặc là cái duyên thánh như thầy nói đó, ai cứ có cái duyên nào thì sẽ trở về cái duyên đó. Cháu xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn thầy. Ai đóng góp thêm không?
Con Nga Hải Phòng có xin phép được đóng góp là hồi sinh nguyên lý của trời độ là khi mà xuống thế gian này là phần hồn đều có một cái thể xác, và cái thể xác này thì không ai có thể tạo ra được ngoài ông trời. Và thứ hai nữa là được cái sự được phục vụ, như là chúng ta được ăn uống này, được hít thở không khí, và được cái sự đóng góp chung của tất cả xã hội cho cái sự phát triển của phần hồn. Thì phần hồn xuống thế gian này thì phải tận dụng tất cả các nguyên lý của trời đó để dẫn tiến cho tất cả các vạn linh như lục căn lục trần và các vạn linh mà đã được phục vụ cho phần hồn tiến hóa và đi lên. Con xin hết ạ.
Ừ. Đóng góp thêm không? Thì cái cuộc hành trình tiến hóa nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, không biết bao nhiêu kiếp từ trạng thái này tới trạng thái kia. Cho nên thầy mới nói mình từ mọi trạng thái mà hình thành đó, là những trạng thái gì mà mình thấy là mình đã qua. Thì cái cuộc hành trình nó dài đó, mà cái mạng người hay là mạng của mỗi sinh linh nó đều ngắn, cho nên phải có cái sự hồi sinh. Thì mình chết đi sống lại, nghĩa là bỏ thì bỏ cái xác, nhưng mà phần hồn lại tiếp tục hồi sinh sống lại trong một cái xác khác, đây là một cái cảnh giới khác, một cái môi trường khác để tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Cuộc hành trình rất là dài, một bước ra đi một dặm dài mà. Mình đã rời khỏi Thượng Đế ra đi đó, là bây giờ con đường trở lại nó rất là dài. Cho nên Thượng Đế mới ban cho mình cái hồi sinh, hồi sinh để cho mình tiến hóa từ trạng thái này tới trạng thái khác. Mình học hỏi từ trạng thái này đến trạng thái khác, học hỏi thức tâm và càng ngày càng tiến về cái tâm linh và tiến về cái sự thanh nhẹ. Gốc gác của mình là từ sự sanh nhẹ mà có, cho nên mình phải học hỏi ngoài. Có nhờ có cái nguyên lý hồi sinh mà trời ban đó, mình mới có cơ hội tiếp tục học hỏi, tiếp tục học hỏi. Chứ nếu mà cho mình có một kiếp đó, là mình hết đường về rồi. Thành ra cái nguyên lý trời sanh này, trời độ cho tất cả vạn linh đều có cái sức hồi sinh để cho mình tiếp tục mình sống. Mình thấy tất cả những cái gì ở thế gian, cây cỏ bông hoa, bây giờ chặt cách mấy rồi nó cũng còn hoa, nó mọc. Như là cái nguyên lý hồi sinh là cho sống vậy, sống vậy. Cái gốc gác ở bên trên vẫn còn, là cái sự hồi sinh tại thế này vẫn còn. Chỉ ngoại trừ khi nào ông trời muốn cho cái giống đó nó không còn ở thế gian nữa thì ông rút lại thôi, chứ nếu mà ông còn, ông trời còn để thì không có bao giờ tiêu diệt được. Mình không biết từ đâu nó ra, nhưng mà nó sẽ sinh tồn mãi mãi. Có nhiều cái giống, nhiều cái con vật mà bây giờ người ta mới khám phá ra mà mình không biết cái giống nó từ đâu ra, nghĩa là chỉ có trời xanh thôi, chứ giờ cắt nghĩa cũng khó cắt nghĩa cái giống nó từ đâu ra, cũng như cái vấn đề cái trứng gà với con gà vậy đó, cái nào ra trước cái nào ra sau đó, thì nó cũng vậy thôi. Thì cái đó cũng có sự sắp đặt của ông trời, có cái sự sống, cho sự sống và cho luôn cái sự hồi sinh để cho con người có cơ hội học hỏi và tiến hóa qua nhiều kiếp luân hồi. Rồi, tự giải phân minh chuyển dẫn hồ. Tự giải phân minh chuyển dẫn hồ. Tự giải phân minh ai cũng biết rồi phải không? Chuyển dẫn hồ là sao? Câu này khó ha. Câu này khó. Chuyển dẫn hồ là sao?
Câu bài này có hai câu cho không hiểu được, câu này với câu cuối cùng không hiểu được.
Rồi, giờ câu này chuyển dẫn hồ làm câu này trước đi. À, câu này khó. Câu này khó thiệt à. Ai hiểu được thầy muốn nói gì không?
Em xin ý kiến em bảo.
À, mà anh biết.
Em nói thật thì anh giải nghĩa em nghe chứ em học chứ đâu có gì đâu sợ.
Không sao, đây mình đóng góp học hỏi mà không có ai hay dở hết trơn á.
À, tự giải phân minh thì cái câu tên đó mình nói là cái phần hồn mình đã thức tâm, đã mình đã ngộ được pháp để mình lo mình tự giải. Giải đây là giải cái phần ô thuộc, phần tâm tối để mình sáng suốt. Phần hồn mình được sáng suốt rồi mình khi mình sáng suốt rồi mình phải biết phân minh. Trời đạo, thượng thanh, nặng nhẹ. Đó, thì khi mình biết như vậy rồi mình chuyển dẫn, theo em chuyển dẫn là gì? Chuyển dẫn cái phần hồn mình từ ngu muội tối tâm qua cái phần sáng suốt. À, qua cái phần sáng suốt mà đi, cái hồ này xem nghĩ là hồ đồ ngu muội của cái phần hồn mình đầu trước mình chưa ngộ được, mà bây giờ mình ngộ được rồi, mình phải chuyển dẫn cho nó ra khỏi cái hồ này. Cái hồ này là có nghĩa là có khi nghĩ là hồ đồ ngu muội tâm tối hay cái gì đó. Bây giờ mình phải chuyển dẫn cái phần hồn mình đi ra khỏi chỗ đó để mình tiến tới cái phần thanh nhẹ, thanh cao hơn để mình chuyển hóa đi đó. Em xin hết.
Rồi, ai bổ túc thêm cho anh Tiến học, anh Tiến nói về cái hướng đó là được rồi đó. Là gì nữa? Cái ai nói thêm không? Thiệt ra khi mà tôi đọc câu này tôi cũng bí à. Nhưng mà nhờ tôi có hỏi bên suy đạo coi có khái niệm gì cái chữ hồ này không? Coi thầy có dùng nó bao giờ chưa? Thì bên suy đạo nói là chưa có bao giờ thầy dùng cái chữ hồ mà riêng vậy. Nhưng mà sau khi mà tra cứu á, thì bên suy đạo mới là đóng góp cho một cái định nghĩa nó thấy nó có rất là hợp lý. Mà cái chữ hồ này á, là thiệt ra nó là cái chữ Hán. Thành ra nó dùng có một chữ à, nhưng mà nó có nhiều cái định nghĩa khác nhau của cái chữ hồ. Thì nó cũng có nghĩa là hồ ly hay là hồ. Chữ hồ không á, ở trong chữ Hán Việt á, nó có thể nghĩ là cái gì mà tâm tối bậy bạ, quyến dụ, sai lầm. Đó, những cái phần mà đó thì cũng như anh Tiến nói là nó cũng giống như là hồ đồ á, những cái phần mà ngu muội á, tường gạt, chuyện đó, nó quyến rũ, nó làm chuyện sai lầm, tâm tối á. Thì cái đó, cái phần đó thì nó cũng không khác nào những cái phần ngu muội bên trong mình, là cái phần lục căn trần, thứ nhất là lục căn trần, cũng như là nó là chủ điển của mấy cái phần bên trong. Thì cái phần đó là cái phần mà nó hay quyến rũ, hay xúi mình làm bậy, hay làm bậy, hay làm sai ấy. Là cái phần đó là cái phần của lục căn trần, thì mình phải chuyển dẫn nó. Cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn khi mà thức tâm, khi mình hiểu được, mình phân minh được, mình tự giải được cái sự tâm tối của mình rồi đó, mình hiểu được là phân minh, là mình phân mọi chuyện ra một cách rất là sáng suốt mới kêu là phân minh. Nghĩa là mình thấy rõ, thấy đầu đuôi cái chuyện gì đúng là mình thấy liền, chuyện gì sai là mình thấy liền, mình hiểu rõ hết. Thì lúc đó mình mới chuyển dẫn cái phần tâm tối, cái phần sai lầm ở bên trong mình là lục căn một trần. Thứ nhất là lục căn một trần, sau đó là tùy theo vạn linh của mình đó, mình mới dẫn tiến nó lên. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Cho nên trong câu nguyện của mình có câu là quy tâm là cái chỗ đó. Khi mà phần hồn thức giác rồi á, trở về vị trí của chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này này, có cái bổn phận á, phải dẫn tiến lục căn trần và vạn linh trong bản thể này. Lúc đó mình mới kêu là chuyển dẫn hồ. Chữ hồ là nó có nghĩa vậy đó. thì tìm ra, khi mà Suối Đạo tìm ra, cụ Suối Đạo tìm ra được ở trong cái từ điển mà về Hán á, chữ Hán á, thì mới tìm ra được cái chữ này. Nên nếu mà mình không có tra cứu á, thì không, mình khó hiểu cái chữ hồ này thầy muốn nhắn về cái hồ gì, thầy dùng có một chữ mà chữ chữ Hán nó mới dùng một chữ vậy được. Rồi tự giải phân minh chuyển dẫn hồ, thì đó là cái trách nhiệm mình trở về, mình hồi sinh cái nguyên lý của trời độ, rồi mình sống lại, rồi cái phần hồn nó sống lại, nó tự giải được những cái sự tâm tối, nó hiểu rõ, nó phân giải được, lúc đó mới chuyển dẫn cho những cái phần tâm tối mà nó hay xúi dục mình ở bên trong, chuyển dẫn hồ. Cái này nếu một mình tôi là tôi bí rồi, nói thiệt. Cao thấp thành phương chuyển sắc màu là sao? Cao thấp thành phương chuyển sắc màu.
Cháu xin đóng góp câu này chứ mà.
À.
Cho cháu thì cao thấp thành phương chuyển sắc màu, tức là khi mình hành thiền thì mình khai triển từ mình soi hồn này, xong pháp luân thường chuyển. Thì rồi mình thiền điện thì tức khi đó thì mình các cõi thượng trung hạng của mình nó đều được khai mở, khai triển và nó đi thẳng theo một cái phương thẳng đứng lên trên, lên trung tâm bộ đầu mình, sau đó thì nó sẽ hòa nhập với cái luồng điển của bề trên ấy. Mà mình khi mình người công phu mà tốt thì như thầy nói là có hào quang, có ánh sáng ấy, thì khi đó sẽ có sắc màu đấy chứ. Tôi hiểu như vậy.
Ừ. Cao thấp thành phương chuyển sắc màu, thì trong trong cái bản thể của mình nó có nhiều tầng giới, nó có cao có thấp, mà tất cả các cái cao thấp ở trong cái bản thể của mình nó thành phương, là nó hợp lại cùng một hướng, chuyển hướng đi lên, đi thẳng lên trung tâm bồ đầu, thì lúc đó mới chuyển sắc màu. Là sao? Sắc màu là bên trong mình nó có màu gì? Bên trong mình khi mà nó khai chuyển ra thì nó có màu gì?
Bên trong mình nó có ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan.
Nó có chuyển ra ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Thì lúc đó mới chuyển sắc màu, thì lúc đó mình mới kết thánh thai, mà mình mới đi đứng được, rồi mình mới đi lên trên, mình mới học đạo được. Nó là cao thấp thành phương chuyển sắc màu. Có không không có vẫn phân đồ. Có không không có vẫn không phân đồ là có nghĩa gì?
Theo em thì có không không có vẫn phân đồ, tức là cái sắc hay là cái không ở đây ấy, thì nó cũng vẫn là một cái mình vẫn cần phải phân minh cái cơ đồ tiến hóa của thượng đế, cơ đồ tiến hóa của tâm linh, và mình đi cái hành trình mình đi từ cái có cho đến cái không, xong rồi từ không đến có, học đi học lại, và cuối cùng về đến vô vi là trong không còn không nữa. Em xin hết ạ.
Ngài đóng góp thêm không? Có không không có vẫn phân đồ, là mình học từ cái có tới cái không, từ cái không mà mình học tới cái có, nó cứ liên tục như vậy hoài. Xuống thế gian thì mình cũng học từ có tới không rồi đó. Lúc đầu là từ không tới có, là từ không có gì ra thể xác, em bé không có gì hết trên, hai bàn tay không, không có quần áo. Thì từ từ lớn lên thì xây dựng cuộc sống tại thế gian thì cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn thâu vào, cái gì cũng muốn giữ cho mình. Từ cái không đi tới cái có, ôm đủ thứ, rồi ôm càng nhiều thì nó càng tạo nghiệp. Phải lo, có nhiều thì phải lo, không có thì không có gì lo, mà có nhiều chừng nào là phải lo chừng nấy. Bất cứ cái gì thế gian có là phải lo. Các bạn nhìn lại thấy rõ không? Có nhà, có cửa, có xe, có vợ, có con, là tất cả nó đi đôi với cái lo hết rồi. Có rồi thì lo sợ mất. Thì trong đi có không mà mình cũng không tránh được cái định luật trở về không. Khi mà cái xác này không còn sức khỏe nữa đó, thì từ từ mình buông thả nè. Còn sức mạnh, còn sức khỏe thì cái gì mình cũng muốn ôm. Nhưng mà khi mà cái cơ thể này nó bắt đầu nó già yếu rồi, nó bệnh hoạn rồi đó, thì lúc đó mình không còn sức làm gì. Mình muốn đi đứng ăn uống rồi cũng khó khăn, muốn nói năng cũng khó khăn, muốn làm cái gì nó cũng rất là khó, không có dễ dàng như là lúc mà mình còn mạnh khỏe. thì lúc đó là bắt đầu phải buông xuôi rồi, tại vì mình không có làm được gì nữa hết. Cho tới lúc mà hơi thở cuối cùng thì cái đó nó buông xuôi thật sự, trả lại hết thế gian những cái gì mà mình đã ôm ấp, buông thả hết mà đi, không muốn, không bằng lòng cũng phải bằng lòng, bắt buộc phải ra đi. Học trong cái bài có không, không có, rồi không rồi đó, trở về cõi không rồi đó, thì có sự hồi sinh. Hồi sinh rồi từ từ có lại, ông trời sẽ cho lại một cái thể xác khác, cho một cái bài học khác, cho một môi trường khác để tiếp tục học hỏi. Có không không là trong cái bản thể mình cũng vậy, trong cái tâm thức mình cũng là trong có không không. Bữa nay nó không có chuyện đó, ngày mai nó xảy ra cái chuyện đó, rồi cái chuyện đó rồi nó cũng phải trở về không. Thành ra không có cái gì mà tồn tại trong cái định luật có không không. Những chuyện gì nó xảy đến mình hồi nhỏ tới lớn, mình thấy là mình đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện trong tâm thức của mình rồi, trong cuộc đời của mình rồi. Chuyện nó tự nhiên không có, mà ngày nào đó nó xảy ra. Nó xảy ra rồi nó cũng phải biến, biến, biến đi mất, chuyển hóa mất, cũng như là nó đã đến. Thì cái đó trong cái bài học có không không vẫn phân đồ. Chữ đồ ở đây có nghĩa là gì? Cái gì trong bản thể mình mà nó có chữ đồ. Thầy nói ngày nào mình cũng phải lo giải quyết cái gì trong bản thể của mình. Những cái gì mà nó làm cho mình phải phấn đấu, mà phải giải quyết, phải lo. Làm chủ cái bản thể là ông vua của một xứ, phải lo giải quyết gì? Những cái gì ở trong quốc gia của mình.
Phải lập lại trật tự quân bình trong cơ tạng.
Chữ đồ này, chữ đồ ở đây là có nghĩa là gì?
Là cơ đồ tiến hóa trong bản thể của mình.
Trận đồ.
Ngày nào nó cũng có những trận đồ hết. Bày binh bố trận nó đóng như nó đâu có yên. Chưa có trở về thống nhất mà. Thành ra lúc nào trong có ông răng phân đồ, phân giải những cái trận đồ ở bên trong này để giải quyết nó. Vẫn phân giải những cái trận đồ ra để giải quyết chứ. Ngày nào cũng có trận đồ mà. Chiến đấu, chiến tranh bên trong mình là mỗi ngày mà. Yeah, giữa thanh và trược, giữa sáng và tối, luôn luôn nó có những trận đồ phải giải quyết. Đề nghị lên những cái gì mà tâm tối là cái sự sáng suốt, là ban bố xuống là phải hóa giải. Chứ nếu không là nó sẽ lắng. Lắng từ từ, nếu mà mình không có trở về cái vun bồi cái sự sáng suốt của mình đó, thì cái sự tâm tối bên trong của mình nó càng càng lấn áp mình. Mà nếu ánh sáng tới thì bóng tối phải tiêu tan. Mà nếu mà mình ánh sáng mà tắt thì bóng tối nó lan tràn. Thì mình thấy rõ, mình vô căn phòng tối, mình bật đèn lên thì bóng tối nó tiêu tan. Nhưng mà mình tắt đèn thì bóng tối nó trở lại. Thì cái trong cái bản thể mình nó cũng vậy thôi. Bây giờ mà mình không có đốt cái đèn hương đăng của mình cho nó sáng lên á, thì bên trong mình nó đang là tâm tối. Mà nếu mà mình bật cái hương đăng của mình sáng lên á, thì bóng tối nó tiêu tan. Tất cả mọi người đều cùng hưởng được ánh sáng. Mà mình để dập tắt cái ánh sáng đó thì mình sẽ trở về tâm tối. Thành ra cái bổn phận của mình là phải lo giải quyết trận đồ của mình, làm sao cho càng ngày quốc thái dân an, là mọi nơi đều thanh bình, mọi nơi đều hưởng được ánh sáng của trời ban, mọi nơi đều được tiếp tế những cái lời chân ngôn, được phân giải rõ rệt, không nơi nào mà bỏ hết trơn. Mình ra cái trận đồ này trong có không không, trận nào mà nổi lên á là mình phải giải quyết, thấy không? Còn nó tiêu rồi thôi, thì nó hiện đó. Có không không, có khi có nhiều chuyện, có khi không, xảy ra thường trực trong tâm thức của mọi người. Có không không vẫn văn đồ, nó cũng hồi sinh, nó cũng sống đi sống lại vậy đó. Mà mình cũng phải giải quyết, đi tới cái chữ sáng suốt hoàn toàn cơ quy nhất thì lúc đó mới yên thôi. Rồi, hồi sinh nguyên lý của trời độ, tự giải phân minh, chuyển dẫn hồ, cao cấp, thành phương, chuyển sắc màu, có không không có, vẫn phân độ. Rồi, các bạn hiểu rõ chưa? Bài này cao à, bài này khó giải à. cũng có bài cao bài thấp, bài này thuộc loại cao khó. Rồi câu thứ nhất, chuyện gì ở trên đời này khó nhất? Theo các bạn thấy chuyện gì mà các bạn làm ở trên đời này mà thấy khó nhất? Chuyện gì cần phải làm mà thấy khó nhất?
Dạ, cháu xin có ý kiến ạ.
Uh-huh.
À, theo cháu thì cái chuyện ở trên đời khó nhất là cái sự dứt khoát ấy ạ. Trong những cái quyết định ấy mà mình thiếu cái sự dứt khoát ấy thì mình rất là khó tiến. Hay là trong đường tu hay là trong cái việc ở đời ấy, đối diện với cả nghịch cảnh hoặc là những cái mà cần dứt khoát trong cuộc sống ấy, mà mình không dứt khoát được, mình lưỡng lự giữa hai con đường, một là đi tiếp hay là dừng lại, thì mình chỉ có tụt lùi thôi. Và mình cộng với cái sự mà tăm tối của mình thì nó rất là khó tiến, nên là khi mà mình hiểu được cái giá trị của việc tu sửa ấy, thì mình chẳng có một cái niềm tin là quay vào trong mình tu sửa và mình dứt khoát thì mình chọn lựa cái con đường đó, mình không có cái sự thay đổi, mình kiên định ấy, thì mình sẽ tiến mỗi ngày, cháu xin hết ạ.
Dứt khoát, rồi bây giờ cái gì dứt khoát là khó nhất. Rồi bây giờ muốn làm sao mà để cho chúng ta có thể thực hiện được cái dứt khoát dễ dàng hơn chút, mình biết nó khó rồi đó, nhưng mà mình làm sao để cho mình thực hiện được cái chữ dứt khoát, mình cần cái gì?
Con nghe ở phòng thì con thấy là lên thực hành pháp có cái sự kiên nhẫn và bền bỉ, thì bởi vì cái thực hành pháp của mình đó là cái nguyên lý để dẫn tiến cho cái phần sự sáng suốt, sáng suốt của mình đi lên. Ví dụ như là khi mình thực hành pháp đầy đủ thì nó sẽ tạo ra cái mình sẽ có được tận tụ được cái ánh sáng ở trung tim hai chân mày. Khi mà có ánh sáng đó rồi thì nó sẽ làm
rồi bây giờ cái giai đoạn đầu ấy, làm sao mà để cho mình dứt khoát thực hành. Nếu mà nói về cái vấn đề thực hành pháp, làm sao để cho mình dứt khoát thực hành pháp,
mình phải lập thời khóa biểu cho chính mình và thực hành đúng như cái thời khóa biểu mình làm.
Mình lập thời khóa biểu, nhưng mà con ma lười biếng nó lên nó trận đồ, nó lập trận đồ nó nói thôi không nên làm cái này đâu, mất thời giờ lắm. Cái trận đồ con ma lười biếng nó lên nó làm cái trận đồ liền, nó sẽ lôi cuốn mình, nó không có cho mình lập chương trình.
Theo cháu thì mình phải có cái niềm tin vào đạo, đúng không ạ?
À, bây giờ muốn có niềm tin thì phải có cái gì?
Ý chí ạ.
Nghe thầy dạy, nghe lời giảng của thầy nhiều thì nó sẽ thấm dần vào các chân lý của thầy.
Phải hiểu cái chân lý, phải hiểu cái nguyên lý, mình phải hiểu cái giá trị của những chuyện mình làm. Lúc đó mình mới cắt nghĩa lệ, mình mới chuyển dẫn hồ được chứ. Nếu mà mình không có hiểu chân lý, làm sao mình chuyển dẫn hồ? Phải không? Nếu mà mình không có đủ cái sáng suốt, thượng bất chánh là hạ đắc loạn. Nếu mà chủ nhân ông của cái bản thể mà không có sáng suốt, cũng như một nhà lãnh đạo mà không sáng suốt, làm sao mà dân chúng nó biết được mà đi, mà nó noi theo mình đặt ra chương trình nó không hưởng ứng. Nó không hưởng ứng thì bây giờ mình có ra chương trình gì, thời khóa biểu gì, nhưng mà nó không hưởng ứng. Nó không hưởng ứng là tại vì trình độ nó quá thấp, cái dân trí nó quá thấp đi, cho nên nó mới không hưởng ứng. Mà bây giờ mình muốn nó hưởng ứng thì mình phải nâng cao dân trí lên. Xứ nào mà dân trí cao á, cái xứ đó nó dễ có trật tự hơn, là mấy cái xứ mà dân trí thấp thì dễ loạn không? Thì bây giờ mình phải nâng cao cái dân trí nó lên bằng cách mình ở thế gian thì cho nó có học vấn, nó có đi học hỏi, cho nó có kiến thức, cho nó có văn hóa, thì sẽ nâng cao cái trí thức của nó lên. Còn nếu mà ở trong đạo thì mình phải dạy đạo nó, mình phải cho nó niệm Phật để cho nó sáng suốt hơn. Và mình sẽ truyền dạy cho nó đạo mỗi ngày để cho nó hiểu. Mình phải cộng hai thứ là mình mới làm nó mới hiểu, chứ mình nói đạo không thì nó cũng không hiểu đâu. Phải mở cái trí của nó trước, là bằng mượn cái chấn động lực nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, gia tăng cái chấn động lực nó lên, đưa nó lên cái phần thanh nhẹ, chấn động lực mạnh là nói chuyện đạo nó mới nghe, mới nghe, mới hiểu, mới thấm. Thấy không? Thành ra lúc đó mình mới có hiểu được, mình nắm được, mình biết đạo là cái gì, biết tâm linh là cái gì, biết giá trị của tâm linh là cái gì. Lúc đó mình biết quý nó, mình giảng giải đó, thì lúc đó mình mới bắt tụi nó vô một cái chương trình mà nó có thể đi theo được. Là một cái thời khóa biểu, là vô cái nghiêm luật. Thì mình dứt khoát từ chuyện một, dứt khoát từ cái thực hành, mình quét dọn, rồi trên con đường tu của mình phải dứt khoát, mình biết cái chuyện đó mình làm, mình đạt tới cái sự thanh nhẹ, thì mình ráng làm sao giữ cái giới đó. Thành ra pháp vô vi này không có giới nào, nhưng mà mình đạt giới nào là mình phải giữ giới đó. Nếu mà mình không biết giữ cái giới mình đã đạt thì mình tuột xuống thôi. Không ai cấm, mình có đủ trình độ mình mới lên được cái giới đó. Cái trình độ là do sự cố gắng của mình, tu tập, tu hành của mình lên được cái trình độ thanh nhẹ đó. Mà mình không chịu giữ cái giới thanh nhẹ đó là mình tuột xuống. Thành ra không có bắt người nào cấm giới, không có cấm giới, cấm giới là tùy theo trình độ. Mình không có trình độ đâu quá, người ta cấm cái giới đó mà mình cũng phạm như thường, tại mình không có đủ trình độ. Mà khi mà mình thực hành, mình có đủ trình độ, mình được đến cái giới đó, mình phải ráng giữ cái giới thanh nhẹ đó. Cái gì nó đã giúp cho mình được thanh nhẹ thì mình phải ráng giữ những cái điều kiện đó, nhờ cái thực hành, nhờ dứt khoát cái chuyện gì đó mà mình được thanh nhẹ thì mình phải ráng giữ những cái gì mình đã làm được mà giúp cho mình đi tới cái sự thanh nhẹ đó. Mình phải duy trì nó thì mình mới ở được cái giới đó. Còn nếu mà mình duy trì không được là mình bị hạ tầng công tác, là mình tuột xuống liền. Đâu có ai phát bằng cấp cho mình đâu, mình tự phát và tự lấy lại thôi. Thành ra cái đó là phải tùy mình thôi. Thì bây giờ ví dụ ở đời mình có những cái tánh nào, tánh ưu tật xấu nào mà mình đã dẹp nó được rồi thì mình phải ráng giữ làm sao mà đừng có tái phạm, thì lúc đó nó mới có sự tiến bộ. Dứt khoát là không có tái phạm, mà khi mà mình tái phạm nghĩa là cái lỗi đó kỳ đó, cái đó mình sửa được cái sai đó rồi, mà mình không có giữ được, mai mốt mình tái phạm trở lại, nghĩa là mình chưa có dứt khoát, mình chưa có sửa được. Còn nếu mà mình sửa được từ cái một á, là con người đương nhiên nó phải tiến à. Nó dứt từng cái một, dứt từng điểm một. Điểm nào sai là dứt khoát, là không có bao giờ trở lại đó, phải lo cái điểm khác, thì lúc đó mình mới tiến được. Còn nếu mà mình không có dứt khoát á, thì khó mà tiến. Mình làm phạm rồi tái phạm thì cứ bao nhiêu đó làm đi làm lại hoài tới cuối cuộc đời, hỏi sửa được cái gì, chưa sửa được gì hết, tái phạm rồi tái phạm. Thành ra mình phải sửa làm sao mà từ điểm này dứt khoát tới điểm kia. Từ lúc trước mình còn ăn, lấy một cái ví dụ trước dễ dàng nhất, hàng ngày lúc trước mình còn ăn mặn, bây giờ mình dứt khoát qua mình ăn chay thì mình ráng giữ luôn đi. Giữ cái sự thanh nhẹ đó mà tiến. Mặc dù không ai cấm, nhưng mà mình thấy cái đó thanh nhẹ thì mình giữ cái đó thì cái tâm hồn mình nó cũng bớt động loạn.
Châm ở
Na Uy giơ tay ấy, mời Châm. Con xin trả lời câu hỏi này ạ. Theo con thì chuyện ở trên đời khó nhất đấy là tu. Mà trong tu thì khó nhất là sửa tâm sửa tánh.
Tại sao?
Bởi vì sửa tâm sửa tánh là nó có hai bước. Từ lúc mà mình bắt đầu nhận thức được cái việc mình sai, nó là cái phần khai mở trí, đã là khó rồi. Đến lúc mà nhận thức được mà lại còn sửa được nữa, nó cần cái dũng còn khó hơn nữa. Thế nên là con nghĩ là cái đó là khẩu là khó nhất. Còn đương nhiên chuyện chuyên cần tập luyện thực hành rồi chăm chỉ rồi thực hành đời tâm đạo thì cái gì nó cũng khó cả, nhưng đúng là cái phần sửa tâm sửa tánh là cái phần mà cần quyết tâm nhất. Con xin hết ạ.
Cảm ơn Trầm. Thì cái sửa tâm sửa tánh là khó, nhưng mà mình phải ráng làm sao mình làm được. Thì bây giờ mình may mắn là mình có cái phương tiện để hỗ trợ mình bằng cách tập trung cái luồng điểm của mình lại, gom điểm lại, gom ý lực, gom điểm, có pháp để giúp mình gom ý lực, gom điểm, gom khí tinh của mình trở lại thì mình mới thực hiện được cái chuyện đó, chứ không phải mình muốn mà mình làm được. Mình không gom ý lực, mình không gom cái phần thanh điển của mình lại, mình không có thanh lọc mình đó, thì trở khúc trở, thanh hòa thanh. Nếu mà mình không có hòa được với cái thanh giới bên trên để cho bên trên hút mình á, thì cái sự trầm trượt nó sẽ lôi cuốn mình. Mình biết nó là sai nhưng mà mình vẫn làm, là thì cái trầm trượt của mình nó quá nhiều và nó bị cái sự trầm trượt ở bên ngoài thu hút nữa. Thì mình biết cái chuyện nó không có đúng nhưng mà mình vẫn làm, mình vẫn phạm, là tại vậy đó. Tại mình biết mà mình không có thanh lọc mình đúng mức, mình không có hiểu đạo để biết cách nào để thanh lọc mình càng ngày càng nhẹ hơn. Mình có pháp thanh lọc mà tại sao con người mình nó vẫn còn nặng trược, là tại vì mình không có biết đóng cửa, không có biết đóng cửa thế gian. Thầy nói đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, mà cái cửa thế gian mình vẫn mở rộng, vẫn thu hút tất cả những cái sự trầm trượt của thế gian do vô nhà mình. Thì mình không có đóng cửa thế gian là mình còn nặng trượt, làm sao mình mở cửa thiên đàng được. Rất, câu nói đó rất là đơn giản, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại coi, có phải là mình không biết đóng cửa thế gian? Đóng cửa thế gian là qua cái gì? Mấy cái cửa nó nằm ở đâu?
Là thông qua cái phương pháp của soi hồn, khi mà mình lên tạ lỗ tai lại thì nó sẽ đóng cửa mắt mũi miệng tai là thuộc về tưởng tượng động loạn
tứ quan.
Vâng.
Tứ quan là mắt mũi tai miệng. Mắt mũi tai miệng khi mà mình soi hồn mình đóng nó lại rồi, nhưng mà trong ngày mình làm sao? Trong ngày mình làm sao?
Không lẽ có lưỡi niệm Phật ạ.
Không lẽ mình cứ bấm về mình đi hoài sao?
Trong ngày thì mình cắn răng con lưỡi niệm Phật.
Mà cái đó đâu phải dễ làm. Cái nào người nào có thực hành là biết cái chuyện nó không phải dễ, mà phải làm cái gì mới từ từ mới đi tới chứ. Cái chuyện nó nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Người nào có thực
hành. Con thấy chuyện này không khó mà. Tại vì từ lúc con bắt đầu tu đến giờ là miệng con lúc nào cứ không nói chuyện là cắn răng con lưỡi. Thôi chứ không có, nó thành thói quen rồi. Kể cả từ ngày, từ tuần đầu tiên là đã vậy rồi, chứ không phải là, chứ không thấy khó. Khi mà mình đã thiền mà có điển rút rồi thì lúc nào nó cũng khít lưỡi con lên trên là cứ ngậm miệng và là lưỡi.
Nói vậy cho nên không có liên tục. Cái sự liên tục nó quan trọng. Còn mình răng kề răng mình nhớ chút xíu mình niệm thì cái đó ai cũng làm hết. Nhưng mà nó liên tục.
Ý con nói là nó lúc nào mình cũng cắn răng con lưỡi.
Không được. Cái sự liên tục nó không có. Cái đó đâu phải là cái chỉ có cắn răng co lưỡi không. Cắn răng co lưỡi ra nó đi chỉ nhắc mình thôi. Nhưng mà cái ý của mình nó đang nằm ở đâu? Ý mình đang lo chuyện gì? Cái nghiệp lực của mình nó đang kéo mình về cái chuyện gì? Là mình hết niệm được rồi. Cho mình răng kề răng co lưỡi đi nữa. Nhưng mà khi mà cái nghiệp lực nó hút mình đó, là nó bắt mình phải lo vô cái chuyện đó, là tự nhiên mình quên. Nếu mà mình không có luyện cái lục căn trần của mình là mình quên. Nếu mình niệm Phật mà không biết luyện lục căn trần là dám bảo đảm là không niệm được. Mà nếu niệm được á là không phải như vậy, cái tình trạng nó khác nhiều lắm. Nếu mà người nào mà nói niệm được 24/24 á là cái hoàn cảnh nó không có như vậy, mà cái tâm trí nó không như vậy, sáng suốt vô cùng.
Chứ nói cái tình trạng nó sáng suốt, chú có thể lấy ví dụ như thế nào được không ạ? Bởi vì mình nói là người đó điển thế này thế kia hoặc người nó sáng suốt, mà con
thấy cái người
con
mà
cảm thấy nhiều người cũng xưng như vậy, nhưng mà thấy nó không có phải như vậy.
Bởi vậy tại vì họ nói nhưng mà không biết, cũng như người ta nói ta niệm cả ngày đó cũng là nói thôi, chứ thật sự không có, mà người ta không biết, người ta bị chi phối mà người ta không hay, người ta bị tạp niệm mà người ta không thấy, người ta tưởng là
vậy. Cái trạng ngày vậy, cái trạng thái nó được như vậy thì nó như thế nào, chú miêu tả giúp con được không nào?
Thì bây giờ mình coi cái mình bị, mình nói mình niệm cả ngày nhưng mà mình bị tạp niệm bao nhiêu giờ mình thấy rõ rồi, nhìn cái tạp niệm mới biết là mình niệm được hay không. Còn cái người mà chưa biết nhìn cái tạp niệm của mình nó không bao giờ biết, cái tưởng là mình đã niệm, thành ra cái đó nó mới gạt mình, nó gạt mình vô, nó nói bây giờ mình niệm được cả ngày rồi, mình răng kề răng mình co lưỡi niệm cái này là đang bị gạt, bị lục căn trần nó gạt, tại vì mình chưa có nắm vững tụi nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Thành ra nhiều người bị lắm, nhiều người bị cái niệm Phật nó gạt lắm. Nói thì nó rất là dễ, nhưng mà không có biết luyện niệm Phật á. À, Tuyển có biết luyện niệm Phật chưa? Có biết cái phương cách để luyện niệm Phật chưa, hay là thiếu bài đó? Alo?
Dạ đây con nghe, dạ rồi ạ.
À, Tuyển có học cái phương pháp mà luyện niệm Phật chưa, hay là chưa?
Con nghe trên băng giảng thôi, chứ con chưa có học với chú hoặc là chưa có học ở cái khóa thiền nào hết, khóa đại hội nào hết à?
Chưa có thì giờ phải ôm lại cái đó đi, cái đó chú có thâu lại để trên Vubinet.
Con có nghe trên YouTube rồi à?
Không phải YouTube, cái này trên Vubinet á, cũng có một cái khóa mà kỳ đó ôm lại cái cách luyện niệm Phật á. Nếu mà mình không luyện niệm Phật á, chỉ có một mình phần hồn niệm thôi, lục căn một lần của mình không biết niệm. Cái đó là cái nguy hiểm nhất của cái người tu. Lục căn lục trần mà nó không niệm á, là phần hồn cho niệm cách mấy đi cũng không bao giờ thành công, tại tôi ở dưới này tụi nó cứ lôi kéo mình ngoài.
Như vậy là trang Vovinet khác với trang Vovinet.org đúng không ạ?
vovina.org á, vô ngay vô cái phần trao đổi tu học của năm 2020 đó, ở trong nó có phần ôn lại cách luyện niệm Phật bên Mỹ đó.
Dạ, để con ghi lại.
Cách luyện niệm Phật bên Mỹ nha, đừng lấy cái bên Việt Nam nha, khó nghe lắm.
Dạ. Cách luyện niệm Phật bằng tu học 2020 ạ.
Cuối năm 2020 cách luyện niệm Phật.
Dạ. Cái trên YouTube là vẫn chưa đầy đủ ạ.
Cũng đủ, cái cũng đủ, nhưng mà cái YouTube cuối cùng này thì nó đủ hơn.
Dạ.
Nhưng mà vô trong kia thì nó có, chúng ta nói thêm chút xíu nữa.
Dạ.
Dạ. Phải luyện đúng á. Dạ. Mà tu mà không biết cách luyện niệm Phật bây giờ có nói gì nói cũng không có niệm được đâu.
Cái cho đó. Con hỏi chút xíu ạ. Đang cái tiện cái chuyện nói cái chuyện này. Khi mà hôm trước mình học chú có nhắc cái vấn đề, cả thầy cũng hay nói là khi mà mình gặp cái chuyện gì mình đem vô cái là mình đem vô lên đỉnh đầu, mình đem vô lên đỉnh đầu là đem vô như thế nào ạ?
Là mình tưởng tới cái đỉnh đầu của mình, cái chuyện gì mà khó giải quyết đó, là mình tưởng tới cái đỉnh đầu. Mình khi mà mình tưởng tới đỉnh đầu đó, là mình đã vượt cái khỏi phàm tâm rồi, mình hướng về cái mình hướng thượng rồi, mình hướng thượng rồi, đương nhiên là cái sự sáng suốt của mình tháng lúc đó mình gom cái sự sáng suốt của mình lại, mà mình gom lên trên đến đầu á, mình được cái sự ban chiếu của bề trên á, thành ra mình giải quyết cái chuyện đó một cách sáng suốt hơn là mình để ngay phàm tâm mình giải quyết.
Mình có chuyển điển lên đỉnh đầu như là mình
niệm Phật, mình niệm Phật, mình nghĩ tới đỉnh đầu là
mình niệm Phật.
Tại vì thường thường á, mình khi mà mình có chuyện ở trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình nhiều khi mình quên đi, mình không có tưởng tới cái đỉnh đầu mà mình để giải quyết, mình cứ giải quyết một cách bình thường. Cái bình thường á là cái hồn của mình á, một là nó ở ngay tim, hai là nó ở gan. Nếu mà nó nóng quá thì nó xuống dưới gan, còn nếu nó bình thường, nó phàm tâm á thì nó ở ngay chỗ cái tim, mà ngay chỗ đó là mấy cái phần tâm tối không à, nó không có sáng suốt, nó giải quyết theo cái phàm tánh thì nó không có sáng suốt, nó không có thoát được đó. Thành ra cái còn gì nữa?
Dạ, tại ý con hỏi là bởi vì khi mà thầy có nói một cái băng là thầy nói có một đoạn thầy nói là khi mà gặp cái chuyện gì mình cứ đem lên đỉnh đầu là nó hóa giải, kể cả chuyện người thân hoặc là chuyện chuyện gì đó chưa mà liên quan tới mình thì con có khi mà gia đình con có, tại gia đình con thì lớn lắm, gia đình con ở Việt Nam có nhiều cái xáo trộn mà con đưa lên đỉnh đầu, con cũng hướng tâm cho mọi người hoài nhưng mà nó cũng không hết được. Như vậy thì cái mình làm ấy thì còn phụ thuộc vào cái mình làm chỉ giúp một phần thôi, còn cái phần lớn vẫn là phụ thuộc vào cái nghiệp lực của họ. Hay đó, như vậy là cái điển của mình chưa có đủ để mà giải quyết cho họ cái điển đó hay này.
Khi mà thầy nói đem lên đỉnh đầu là giải quyết cho mình á, cho mình bớt động loạn á, cái chuyện gì đó.
Chứ không phải là giải quyết cái chuyện đó hoàn toàn.
Chuyện của người nào, cái nghiệp người nào người đó lãnh chứ sao mình giải được.
Dạ.
Người đó phải học bài để thức tâm theo cái định luật nhân quả, nhưng mình đâu có giải được. Cũng như người chết mình cầu nguyện cho người ta cũng đâu có được. Mình cầu nguyện là chỉ sưởi ấm cho cái họ trong lúc họ bị lạnh lẽo thôi, chứ mình đâu có cứu cái tội của họ được. Cái tội họ là cùng họ cũng phải qua mấy cửa địa ngục để học, để thức tâm, để tiến hóa. Là cái mục đích của ông trời là giúp họ tiến hóa, chứ đâu phải là giúp cho họ tránh địa ngục. Địa ngục là tốt chứ đâu phải là xấu, để ông trời cũng điêu luyện cái lại cũng như như vô trại cải tạo vậy thôi. Là ông trời ông cải tạo lại cho mình đàng hoàng nữa, mình không có phạm tội nữa, mình không có khổ nữa, chứ đâu phải là bị phạt. Thành ra mình cầu nguyện đâu có được, mình cầu nguyện chứ cũng phải bị à. Chỉ có con nhiều khi tu khá lắm rồi mới cứu cha được lên nhẹ chút xíu vậy thôi, nó có sự liên hệ trực tiếp. Mà cái đó mình phải trình độ tu học của mình là cũng phải như Đức Ông Tư, Đức Thầy đồ hả mây. Chứ mình tu sơ sơ cái điển chưa có giải quyết cho mình nói nữa, làm sao mình phóng hướng tâm về người nào chỉ hỗ trợ giúp mình thôi, chứ mình đâu có
tại vì là tại vì cái này là con cũng thực hành nhiều lần rồi, nhiều lần mà nó thành công và nhiều lần nó không thành, cho nên con cũng đang thắc mắc là có những cái mà mình chỉ hướng tâm cái phụt cái là nó gan là xong, là không có cái chuyện đó được giải quyết liền à.
Đúng rồi, được.
Nhưng mà có những cái nó cái gốc cái rễ rồi nó còn phức tạp và nhiều chuyện, cuối cùng nhiều khi con cũng thấy mệt, bởi vì hay là mình cứ gánh cho
mình tạo cái sự động loạn như mình nhiều hơn thì có.
Yeah.
Lúc đó là mình phóng tâm ra ngoài mình nhiều hơn là mình tạo cái sự động loạn như mình hơn là mình cũng tiến.
Thực ra con có một cái là như này, con sẽ không bị động loạn về cái đó, mà có cái là nhiều khi mình cứ nghe từ người nhà sang thì mình thấy nó vào trong đầu rồi mình đưa hết lên đầu, mình niệm Phật, mình hướng tâm cho họ. Có những cái mà được ngay, có những cái thì không được. cho nên là bây giờ mới thấy là
cái đó là rác. Tất cả những cái gì mà nó không có phục bên ngoài mình, chuyện ngoài tay bỏ ngoài tay là vậy. Thầy nhắc cái câu đó
con biết mà, nó đi vào tim chúng ta đau tới nỗi mà khi mà mình ngồi thiền mình thở pháp môn một cái là đau, như có người bóp cái trái tim của mình mà đau như đau
đã,
đau
như mình đã rớt rồi, mình đã rớt rồi,
đau như đau bằng bằng cái đau mà bản thể luôn ấy, đau 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 mà mình nhìn thấy mình nắm thấy được, cái đau kinh hoàng lắm
đó. Cái đó bao nhiêu đó là cũng đủ, đủ chứng minh là mình chưa có biết niệm Phật,
mà thở chết bỏ nó mới hết được, nó gâu bục một cái bên trong cái nó mới hết được, nó mới thanh nhẹ mới đi lên được.
Bao nhiêu đó là đủ chứng minh là mình chưa biết niệm Phật.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Mình nói gì nói với cái đó là bằng chứng rõ ràng.
Dạ.
Bằng chứng là rác nó chạy vô một cách dễ dàng vậy đó.
Tại mình đem vô mà, chuyện người thân mình còn khê cho họ mình nên mình đem vô.
Cái đó tất cả là tạm hết, những cái gì bài học cái thế gian là tạm hết. Cuối cuộc là mình phải quay về với chính mình, thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Chuyện gì của ai thì chuyện con mà cũng không được xen vô nữa. Có nghe cái đó chưa?
Dạ con nghe rồi.
À, chuyện con mình cũng không được xen vô nữa. Nói chi là chuyện ai chả.
Nhưng mà nó cứ kêu réo suốt ngày cũng chịu không nổi.
Cái đó là nghiệp lực. Tại vì mình bị nghiệp lực nó bao vây là làm sao mình giải được.
Dạ.
Nghiệp lực nó bao quanh mình mà mình không biết. Nếu mà mình niệm Phật giỏi là không có nghiệp lực nào bao vây mình được hết. Cái đó là những cái thước để đo lường.
Dạ.
Rồi, tiếp tục.
Cảm ơn chú.
Đáp nha. Đáp, thưa, ở trên đời này thay đổi nội tâm là khó nhất. Tập quán hướng thượng là một tập quán tốt, giải mở được trần tâm, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, dứt khoát tình đời đan bạc, trí sáng tâm minh, chân tình bộc phát, chẳng còn sợ bất cứ một trở ngại nào xảy đến, trì tâm thực hành trong lĩnh vực thanh tịnh mà tiến, kệ, khai tâm mở trí chẳng buồn phiền, tái lập chân tình tự đạt duyên, trời Phật độ hành trong diễn tiến, hành thông chân pháp chẳng còn phiền. Trong này mà thầy nói đủ thứ chuyện trong này hết, là nhiều chuyện lắm á. Thưa, ở trên đời này thay đổi nội tâm là khó nhất. Những cái gì ở trong tâm của mình nó thay đổi là khó nhất. Tập quán hướng thượng là một tập quán tốt. Đó. Thì tối ngày mình chỉ tưởng tới trời Phật không á, mình điêu luyện cho mình có được cái tập quán đó. Để thay thế cái tập quán mà hướng ngoại, lo những chuyện mà nó xảy ra bên ngoài, chuyện gì thấy là cũng muốn biết, chuyện gì nghe thì cũng muốn biết thêm, như là muốn rước rác thêm á, thì chuyện gì nghe một muốn biết mười, rồi toàn là chuyện bên ngoài không à, chuyện thấy một muốn thấy mười, chuyện thấy người ta bu lại coi chuyện gì mình cũng muốn lại coi chuyện gì. Cái đó là cái tập quán xấu hướng ngoại. Rồi mình biết được cái chuyện đó, mình moi móc ra để mình tìm hiểu thêm. Cái đó là còn xấu hơn nữa mà mình không biết. Mà mình nói mình là người tu. Mà mình nghe cái chuyện gì là mình moi móc thêm để mình biết thêm cái sự thật là gì. Mà cái đó là cái chuyện không phải của mình. Mà mình muốn đem vô thêm, rác rước vô không đủ rồi. Còn đi bươi rác nữa. Để làm sao mà mình tu. Mình nói mình là người tu. Mà tu mà không biết cách tu là vậy. Không có biết đóng cửa thế gian, mà mở cửa thế gian mà còn đi moi rác nữa thì chỉ có đứt chết thôi, chứ làm sao tu được. Mình nói mình nhẹ chứ nhẹ chỗ nào? Nhẹ đâu có làm chuyện đó. Nhẹ nó gặp rác là sợ, nó tránh liền à. Nó không có muốn mà đem vô tâm. Mấy người mà thật sự mà thanh nhẹ mà biết niệm Phật rồi thì người ta nghe mấy cái chuyện nó không muốn nghe. Nghe rầm bỏ ngoài tai, không muốn biết thêm, không muốn nghe. Còn nhiều người mà không có biết niệm Phật á, nghe một muốn biết mười, rồi muốn tìm hiểu sâu xa hơn cho coi cái chuyện đó là gì, moi móc thêm coi nó ra chuyện gì để tôi biết thêm không. Cái đó là người không biết tu, không có biết đạo. Người biết đạo là thầy la hoài, nghe đi nghe lại mấy cùng băng cũng chỉ la có một chuyện à, lo chuyện bao đồng, lo chuyện người khác, lo chuyện bên ngoài, chỉ có la bao nhiêu đó à. Mà cái người ta không có đóng cửa thế gian được, mắt hướng ngoại, tai hướng ngoại, mở cửa thế gian quen rồi, cái tập quán xấu quen rồi, tập quán hướng thượng thì không có, thì rốt cuộc chỉ rước rác hơn. Mà hỏi tại sao mình tu mà không tiến, mình lo chuyện của người khác, chuyện đó mình biết được làm gì, chuyện của người ta mà mình có giải quyết được cái gì đâu mà mình nhào vô mình làm gì đâu. Chuyện người nào người đó giải quyết, tâm làm thân chịu. Chuyện gì cứ ai làm người đó chịu, mình phải lo tâm làm thân chịu của mình nè. Tâm mình làm thân mình chịu, tâm mình rước rác là mình phải chịu á. Thân mình phải chịu á. Rước vô là cũng phải giải, đâu phải dễ. Dứt khoát tình đời đang bạc, tình đời thì cái lúc nào cũng đang bạc á. Không có bao giờ mà mình ôm vô trong đó mà mình sống. Tình đời nó đang bạc để giúp cho mình buông bỏ nó. Mình trở về với cái tâm linh của mình. Chứ tình đời là cái chuyện giả tạm mà lúc nào nó cũng phải đang bạc. Cái luật nó như vậy mà. Trí sáng tâm minh chân tình bộc phát. À, muốn cho trí sáng tâm minh nó đâu phải đơn giản đâu. Muốn cho cái trí mình sáng tâm mình minh nó đâu phải đơn giản đâu. Phải thanh lọc ghê gớm lắm á. Mà bây giờ mình cứ mở cửa thế gian hoài, làm sao mình thanh lọc, mình trí làm sao mình sáng được, tâm làm sao mình minh được, rác rưới không làm sao trí sáng tâm minh. Con người phải thanh nhẹ, trí mới sáng tâm mới minh. Mà mình cứ động hoài thì cái tâm thức mình nó đâu có mở được. Chân tình mới bộc phát. Chân tình là cái tình yêu chân thật, thanh nhẹ, trong thanh tịnh nó mới bộc phát. Chứ không phải là nói cái miệng thương yêu mà mai mốt phản, nó không phải là chân tình. Chân tình là cái tình thiên phát khác từ cái tâm từ bi mà ra, thương yêu mà giúp đỡ xây dựng mà không có đòi hỏi một cái gì, đó là cái chân tình. Chẳng còn sợ bất cứ một trở ngại nào xảy đến, trì tâm thực hành trong lĩnh vực thanh tịnh mà tiến. Bây giờ mình muốn trì tâm hành trong lĩnh vực thanh tịnh. Bây giờ mình thấy là trong lĩnh vực thanh tịnh là chỉ có trong cái nội tâm trên đỉnh đầu mình đó, có là cái lĩnh vực thanh tịnh của mình. Mà tất cả những cái chuyện gì ở chỗ khác á, trong cái bản thể mình, những chỗ khác đều là động hết. Mà bên ngoài nó càng là chuyện động không, chứ không có chuyện thanh tịnh. Mà bây giờ cái chuyện nghiệp lực của mình á, mình đã bắt buộc phải rước một mớ động loạn vô rồi. Mà mình chưa giải xong mà mình đi rước thêm cái động loạn của người khác nữa vô, là làm sao mình ở trong lĩnh vực thanh tịnh. Lúc nào mình cũng động, khi mình muốn biết thêm chuyện này chuyện kia chuyện nọ là mình chỉ động rồi về rồi suy nghĩ, suy nghĩ mà trong cái sự động loạn nó chỉ ra trong vòng mê chấp thôi chứ không biết lợi gì hết. Thành ra mình đâu có sống trong lĩnh vực thanh tịnh, thành ra đâu có tiếng. Một ngày 24 tiếng mà mình sống bao nhiêu giờ trong lĩnh vực thanh tịnh, bao nhiêu giờ trong cái sự động loạn thì mình tính ra mình biết, chịu khó nhìn lại thì mình biết. Giây phút nào mà mình được thanh tịnh, không có lo nghĩ, không có lo chuyện gì hết, không có màng chuyện gì của ai hết trơn, lúc đó mình mới thật sự thanh tịnh, an nhàn, chỉ có nghĩ tới trời Phật, nghĩ tới niệm Phật, mình lo tu tiến thôi chứ không có nghĩ chuyện gì khác. Khó lắm á. Người ta ai cũng có nghiệp lực, đã có nghiệp lực còn rước thêm những cái chuyện động loạn của người khác, không phải cái nghiệp lực của mình nó lại tạo thêm cái nghiệp nữa. Là càng ngày nó càng chồng chất, không có bao giờ giải mở được. Kể khai tâm mở trí chẳng buồn phiền. Khi mình mở cái tâm mình ra, mở cái trí mình ra, mình biết những cái chuyện gì không nên làm thì mình đâu có rước cái sự buồn phiền vô tâm. Tái lập chân tình tự đạt duyên. Tái lập cái chân tình, cái tình yêu chân thật mà Thượng Đế đang ban từ lúc mình ra đi tới đây. Tái lập lại, mình trở về với cái chân tình, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình, rồi mình mới xây dựng được cái chân tình của mình đã. Tự đạt cái duyên. Trời Phật độ hành trong diễn tiến. Trời Phật thì lúc nào cũng độ mình, chỉ chờ mình tiến lên. Tiến lên là chỉ có hộ độ cho mình, là chỉ có phóng từ điển cho mình để cho mình sáng suốt, mình sửa mình tiến hơn. Mà mình không hướng về trời Phật thì Phật, trời Phật có phóng đi nữa mình cũng không có hộ độ được cho mình. Hành thông chân pháp chẳng còn phiền. Hành thông chân pháp này nói 2-4 chữ này rất là ngắn, nhưng mà nó cả một cái sự dày công không biết bao nhiêu kiếp. Hành mà để cho thông, thông tất cả những gì bên trong này thì phải quét dọn cho nó nhẹ thì lúc đó mới kêu bằng hành thông được. Chẳng còn phiền thì lúc đó mình giải hết cái sự ô trược rồi, làm gì có phiền nữa. Nó có tới rồi mình, nó cũng không có ảnh hưởng được với mình nữa. Có cái sự biện phiền nó tới nó cũng giải gì không rồi, nó đâu có chuyện gì mà nó phải lo nữa đâu mà phiền. Có không không, có nó tới với mình cũng giải nó thành không, mình không có phiền. Có theo kiểu hành thông chân pháp, còn mình hành không thông á, chuyện phiền tới là nó dính ở trong tâm mình luôn, không biết bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ mới giải ra được, là mình hành không thông, mình giải không nổi. Còn nếu mà mình thành thông tới là mình quá giải liền, nó không có vô trong tâm mình được. Thành ra cái chuyện khó nhất mà thầy nói lúc đầu là thay đổi cái nội tâm của mình. Làm sao mà cho nó trong sạch thanh tịnh nó là khó. Rồi câu số 2. Ở trên đời này cái gì là hạng nhất? Ở trên đời này cái gì là hạng nhất? Trên đời này cái chuyện gì quý hạng nhất? Hồi nãy thầy nói cái chuyện gì khó làm ha. Bây giờ thầy là hỏi cái chuyện gì là hạng nhất?
Vô sẽ đóng góp anh Bảo ơi. Đóng góp.
Dạ.
Thì theo chuyện trên đời này á, quý nhất là sức khỏe.
Ừ.
Sức khỏe, vì mình có sức khỏe thì mình mới tu hành được và mình mới cái cuộc sống của mình nó mới là tiến triển được, chứ mà mình đau bệnh đau ốm mình muốn tu cũng không tu được. Cho nên sức khỏe là điều cần thiết nhất cho cuộc sống con người.
Tiếp theo chị Phương Dung á, em xin đóng góp là tâm linh nữa, sức khỏe và tâm linh á.
Ừ.
Có tâm linh á, có sức khỏe mới có trí tuệ. Em xin hết.
Yeah. Thì ông trời ông cho mình xuống đây có một cái thể xác duyên dáng, cho mình một cái vốn sức khỏe. Nhưng mà mình nếu mà mình không có hiểu đạo, mình phung phí á, thì nó sẽ bị tiêu hao. Nó bị tiêu hao thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Thì mình không còn sức khỏe nữa. Mình có sức khỏe mà mình không có biết lo tu, mình không có biết lo vun bồi, thì mình sẽ mất sức khỏe. Mình làm những cái chuyện mà không có đúng, những cái tập quán không có tốt, thì mình sẽ hại cái sức khỏe của mình. Mình tham ăn, tham nhậu, mình tham nói chuyện nhiều động loạn, không có ổn định cái thần kinh của mình. Mấy người tham nói nhiều là thần kinh bất ổn á, không có ổn đâu. Thành ra mình hại lẫn tâm lẫn thân của mình. Như là ông trời cho cái vốn thanh nhẹ rồi, nhưng mà mình xuống đây mình không có biết tu, mình không có biết hướng thiện, thì tự nhiên là mình làm những cái điều mà tiêu hao cho mình, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe mình mà mình không biết. Lo nhiều, mình để cho cái chuyện đời nó lôi cuốn, nó làm cho mình lo nhiều, thì mình cũng sức khỏe mình nó cũng không tốt. Mình tham nhiều, tham ăn, tham ngủ, tham dục, thì cái đó nó cũng làm cho tiêu hao sức khỏe của mình vậy. Chứ đâu phải ông trời không cho mình, mà mình làm tiêu hao thêm là nếu mà mình không biết tu, không có biết tu tịnh mà lo vun bồi cái đó, thì mình đâu có đòi hỏi có sức khỏe. Sức khỏe là ông cho mình cái vốn rồi, mỗi người có cái vốn sức khỏe, như là bản thể mình tốt hay không tốt thì ông trời ông cũng định tùy theo cái duyên nghiệp của mình rồi. Nhưng mà mình xuống đây mình không có biết bảo vệ cái sức khỏe của mình, mình làm cho nó tiêu hao hơn, nó lỗi tại mình thôi. Chứ mình đâu có cầu mong được, mình phải xây dựng cho mình cái vốn mình biết có nhiêu đó rồi. Thì mình phải xây dựng cho nó bớt tiêu hao thì lúc đó mình mới còn. Rồi, còn gì nữa?
Thế đi là châm, giơ tay, mời châm.
Dạ, con xin đóng góp câu này ạ. Theo con thì chuyện gì trên đời trên đời này có cái gì là hạng nhất, thì con có nhớ là thanh quan điển lành là hạng nhất. Trong Thiên Đàng Du Ký, thầy có lúc mà thầy giảng về Thiên Đàng Du Ký, thầy có nói một câu đấy là ở càn khôn vũ trụ này không có gì mạnh bằng thanh điển. Tức là thanh điển có thể hóa giải được tất cả mọi thứ. Thì trong lúc mà mình rèn luyện để mà có thanh điển, ngoài cái việc là chăm chỉ thực hành hàng ngày, tu tâm sửa tánh, thì lúc mà ở trong đời mình mỗi một ngày mà mình thiền thanh nhẹ được hơn, thì ngày hôm sau thông thường xuất hiện cái khảo đảo gì đó. Thì cái đức nhịn nhục ở đây để vượt qua cái khảo đảo của ngày hôm sau đấy rất là quan trọng. Thì con thấy rằng là cái việc nhịn nhục, mà nhịn nhục trong cái sự sáng suốt ấy, chứ không phải là nhịn nhục trong cái kiểu là mình ôm vào người đâu, mình giữ nó ở bên trong, cái đó nó không phải. Nhịn nhục một cách sáng suốt để mà giải tỏa được đi ấy, cho mình và cho cái người ta đang chửi mắng mình ấy, thì đó là cái quý nhất. Thì con nghĩ rằng là thanh quan điển lành là cái quý nhất, và để duy trì được thanh quan điển lành liên tục làm điều khó nhất ạ.
Còn cái nhịn nhục trong sáng suốt là sao? Thế nào gọi là nhịn nhục trong sáng suốt? Khi
họ nhập đến thì mình đều hướng tất cả mọi việc đó lên trung tâm bộ đầu, sau đó thì dần dần để hóa giải mọi vấn đề. Khi mà có cái sự sáng suốt là lên hướng cái điểm của mình, cái ý của mình hướng lên trung tâm bộ đầu thì nó sẽ giải ra.
Có gì khác không? Có ai hiểu cái từ này không? Nhịn nhục trong sáng suốt.
Dạ, em dung xin đóng góp và nhịn nhục trong sáng suốt. Em nghĩ, theo em nghĩ thì có nghĩa là nhịn nhục trong sáng suốt, mình nhịn mà mình không thấy mình nhục, mà cái nhịn mình thấy mình vui, cái nhịn mình không có nhớ lại nữa. Cái người ta nói mình không có để vào tâm. Mình sáng suốt mình nghĩ là ô cái đó người ta nói gì thôi, đừng thèm nghe mình, người tu của nó là ghét thôi. Nếu mình nghe mình chỉ cứ ghét thôi. Thì cái nhịn của mình mới là cái nhịn của sáng suốt. Dạ em xin hết.
Có ai đóng góp gì thêm không?
Cái nhịn nhục và mà sáng suốt là khi là mình biết được rằng tất cả mọi đấy là mọi việc là đều là sự động loạn và mình đang bảo vệ cho cái sự thanh nhẹ của mình, bởi vì thanh nhẹ của mình không để cho các động loạn đó làm mất đi cái sự thanh tịnh của mình.
Mà lục căn trần mình nó đâu có chịu vậy, đâu có chấp nhận mình nhịn nhục kiểu đó. Nó tới nó phá, nó hại mình mà đâu có để yên được, không được. Lục căn trần nó không chịu.
Có phương pháp niệm Phật.
Niệm gì lúc đó nó lên nó nổi nóng rồi, niệm gì? Lúc đó là nó nổi bừng bừng lên, nó phải trả đũa.
em nghĩ là chủ nhân ông lúc này là phải kiên trì dũng mãnh lên để mà huấn luyện chừng trị lục căn lục trần phải theo mình.
Chừng trị thì mình phải mạnh hơn nó.
Không dũng mãnh thì là chịu thôi, là lục căn lục trần nó lôi kéo nó làm hại bậy bạ, là chủ nhân nó không làm gì được.
Chủ nhân ông có nó mạnh hơn chủ nhân ông, nó biểu chủ nhân ông xích qua bên để nó giải quyết, xích qua bên đi để tôi giải quyết này, kiếm chuyện để tôi giải quyết nó. Bây giờ chủ nhân ông đứng qua bên đi.
Dạ con xin đóng góp, con nghĩ rằng là cái nhịn nhục trong sáng suốt ấy nó phải có điểm từ bi, tức là đến lúc nào mình cảm thấy là cái người mà người ta đang chửi mắng mình thấy thương, chứ không phải là mình thấy giận người ta.
Sao mà mình thấy người ta chửi mình thấy thương được?
Dạ cái đó thì đúng hả, nó xuất phát từ một cái tình thương bao la và vô điều kiện.
Làm sao mà xuất phát?
Thực sự là thế, bởi vì mình thấy có một cái điều là khi mà cái người mà người ta chửi mắng mình ấy là thật ra là người ta đang u mê. Nó có cái u mê của họ, mà nếu mà mình sáng suốt hơn họ thì mình cảm thấy rằng là cái việc người ta đang rất động loạn và người ta đang phạm nghiệp. Cái điều đó cũng rất là đáng thương. Thứ hai nữa, mình hiểu rằng đấy là bài học của mình, là để điêu luyện mình.
Cái này
thì mình thấy thì mình sẽ tự rèn được cái tâm tính của mình nó tốt.
Thì lúc mà mình chưa có học bài á, thì mình trả bài á, trên lý thuyết á, thì nó rất là đúng. Không? Tất cả là bài học ông trời đang thử thách mình, ai cũng trả được hết. Nhưng mà tới thời vô hoàn cảnh thi rồi khác à. Lúc đó cái gì thi? Lúc đó đâu phải lý thuyết thi nữa.
Dạ, thì để mà thực hành được thì đúng là mình cần phải chăm chỉ thực hành hàng ngày đó. Tất cả những cái pháp của mình thì để cho mình trụ được cái tâm vào những cái lúc có xung đột đó.
Lúc vô thi là khác à. Bây giờ cứ bình tĩnh, không ai phá hết trơn, ai nói cũng được, phải không? Nhưng mà lúc vô thi là khác à. Quýnh một cách bất ngờ không có bao giờ đỡ được hết. Là cái đó mình phải cần có cái gì. Khi mà quýnh một cách bất ngờ không có đỡ được, là lúc đó tại sao mình đỡ không được? Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu mà mình đỡ không kịp?
Mình đang ở trong sự tối tâm ạ.
Tối tâm là đang ở đâu?
Động loạn ạ. Có nghĩa là hướng hạ.
Lúc đó phần hồn đang ở đâu?
Ở hướng hạ.
Phần hồn nó đang ngự ở tim hay là gan?
Ngự ở tim. Ở trái tim nhân tạo, chưa có hướng thượng lên trung tim bộ đầu, cũng như là cái tim không nằm ở trên trung tim bộ đầu nữa, mà nó nằm ở trái tim nhân tạo.
Cho nên cái tập quán hướng thượng nó khó là chỗ đó đó.
Yeah. Cái lúc đó tim hồn đang ngủ ở gan.
Xuống gan là cãi lẽ, xuống gan là làm nóng lên liền á, là muốn ăn thua đủ là nó ngự ngay gan rồi. Thành ra cái tập quán mà hướng thượng nó phải điêu luyện. Là mình phải luyện hàng ngày, mỗi ngày phải luyện, ngày nào cũng phải luyện, bỏ bớt chuyện đời. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại bao nhiêu đó, mà ai sống ở thế gian này cũng bị dính chuyện đời hết. Nhưng mà phải giải bớt từ từ, lắm nó từ từ cho nó bớt, nhẹ bớt thì mới tu. Còn tu mà lo chuyện đời nhiều quá tu không được đâu, thì cũng mang tiếng tu vậy thôi chứ đâu có tu, tu đâu có nổi. Đời nó cũng còn lôi cuốn mạnh quá mà. Bây giờ nếu mà chị người nào thấy được cái đó là từ từ mới gian nó ra. Còn nhiều khi mình sống cuộc đời mình nói đời đạo sống tu, tôi sống ban ngày, tôi sống bình thường như mọi người, tối tôi ngồi thiền giúp vậy thôi rồi tôi đi ngủ, thì mình đâu có thấy được cái gì. Nếu mà dốc lòng mà tu quá là khác à, phải xa lánh trần tục, phải buông bỏ hết những chuyện gì không cần thiết à, khác. Thành ra nó tu nó có nhiều giai đoạn tu, có người sang số 1, có người sang số 2, có người sang số 3, có người là mới còn số 1 thôi, chạy ra vậy thôi. Nhưng cái đó cũng tùy trình độ. Nhưng mà mình từ từ mình phải ý thức hơn, mình vô đây mình bàn bạc để cho mình ý thức hơn, mình biết nhìn lại mình, biết nhìn lại cuộc sống của mình, biết nhìn cái tâm mình từng giờ từng phút, coi nó nghĩ cái gì, nó làm cái gì, nó áp dụng được bao nhiêu, nó hiểu được bao nhiêu. Rồi đáp. Thưa, ở trên đời này sự thông suốt và nhịn nhục là hạng nhất của cuộc sống. Chỉ có những người chịu tu sửa mới đạt được. Kết quả của sự nhịn nhục là óc sáng tâm minh. Minh là minh cái gì? Thưa, minh là minh nguyên lý của trời đất cấu thành. Từ cái không đến cái có, từ cái có đến cái không. Trí tuệ mới được sáng suốt và quân bình. Kể chân tình bộc phát lại càng minh. Khó khổ chẳng giam chẳng buộc mình. Nguyên lý nằm lòng trong sáng suốt, đổi thay tiến hóa tự mình minh. Ở trên đời này sự thông suốt và nhịn nhục là hạng nhất. Cho nên là nãy mình nói nhịn trong sáng suốt đó, là mình nhịn mà mình hiểu tại sao mình phải nhịn, mà hiểu cái giá trị của cái sự nhịn nhục mới kêu là nhịn nhục trong sáng suốt. Còn mình nhịn mà mình đè nén nó thôi, bỏ qua đi cái chuyện không phải của mình, nhưng mà nó đã kẹt vô cái trong cái tâm mình nằm ở đó rồi. Lâu lâu nó trở lại, lâu lâu mình nhắc lại là chứng minh là nó không có thông suốt à. Nó nhịn nhưng mà nó còn nhắc lại là nó đã ghim, nó không phản ứng. Nó nhịn, nó ép, nó dồn ép, nó không trả lời. Nhưng mà nó ghim trong tâm, nó gặp người đó là nó bực mình, gặp người đó là nó khó chịu. Đó là nó đâu có nhịn nhục trong sáng suốt nữa. Nhịn xong nhục xong sáng suốt là mình phải hiểu rõ, phải thông suốt là vậy. Mình biết tại sao mình nhịn và cái giá trị của sự nhịn nhục là như cái gì. Mình biết nhịn là để gì, cho lục căn lục trần nó chịu, học nhịn nhục để làm gì, để mình dễ dạy nó hơn. Tại sao ông trời ông xuống đây ông bắt mọi người phần lớn là phải đi lớn lên là phải đi học và đi làm, là mình vô trong hãng làm, mình nếu mà mình không học nhịn nhục mà nhiều khi đâu có ai mướn mình nữa, không có cơm ăn nữa. Thì cái đó là bắt buộc mình đi làm, là bắt buộc lục căn lục trần của mình nó phải học nhịn nhục chung với mình, nó chịu nhịn chịu nhục nó mới hạ mình, nó mới giảm cái tự ái của nó, thì lúc đó mình mới dễ dạy nó hơn. Còn mình cho nó vênh váo, nó cho nó là hay là giỏi, nó không cần ai, lúc đó mình khó dạy nó hơn. Thì nó đâu phải một mình phần hồn học đâu, lục căn lục trần cũng phải học, mà mình phải dạy cho nó học nhịn nhục, cho nó đi làm, cho nó phục vụ, để cho mình dạy nó học đức tánh nhịn nhục. Phải luyện cho nó mới nhịn nhục được, chứ không phải mình biểu nó nhịn nhục lại nhịn đâu. Phải điều luyện. Điều luyện là phải qua những cái cuộc mà điều luyện, như vô bất cứ một cái môi trường nào là mình muốn huấn luyện thì phải, cũng phải thời gian chứ, điều luyện hàng ngày thì lúc đó nó mới đạt tiêu chuẩn nhé. Thế nếu nó không, mình biểu nó giờ mình nhường nhịn đi, sức máy mà nhịn được, mình nói thôi chứ làm không được, là tại vì mình không có được điều luyện. Mình phải điều luyện phần hồn của mình sáng suốt, thấy rõ cái chuyện nó cần phải làm, mình cần phải nhịn nhục để cho phần hồn được thăng qua, thì lúc đó mình mới bắt lục căn trần mình phải học nhịn nhục rồi mình mới dạy nó được, chứ không phải một mình phần hồn mà làm gì được đâu. Chỉ có những người chịu tu sửa mới đạt được. Mình chịu tu thì tu sửa là mình phải bắt nó học nhịn nhục, học phục vụ, học đủ thứ hết trơn, lập những cái hạnh tốt là phải điều luyện vô học hết. Kết quả là buông bỏ những cái chuyện gì không cần thiết là phải buông bỏ, phải học, phải điều luyện. Kết quả của sự nhịn nhục là óc sáng tâm minh. Mà khi mà mình nhịn nhục được rồi là mình thông suốt rồi đó, mình hiểu được rồi. Mình mới nhịn nhục, nhịn và chịu nhục mà không có thấy động loạn. Thì lúc đó cái óc sáng tâm minh mình. Còn mình nhịn mà mình không chịu nhục, mà mình không có còn thấy động loạn khi mà mình chịu nhịn nhục, mình thấy khó chịu là chưa được, mình nhịn nhục mà mình vẫn thanh tịnh, mình hiểu được cái giá trị ông trời đang điều luyện mình chỗ nào mà mình chấp nhận, mà ở bên trong này lục căn hồng trần nó cũng đồng chấp nhận thì nó mới không có nhắc mình. Nếu mà nó chưa có trình độ mà hiểu mà để chấp nhận á, giờ phần hồn biết rồi, bây giờ nhịn đi, kêu nó nhịn nó không, nó chưa có thức á, thì lúc nó sẽ nhắc lại, lâu lâu nó nhắc lại, nhắc lại cái chuyện đó, đó. Mặc dù nó lúc đó nó không nói gì nhưng mà nó sẽ nhắc lại cho mình hoài, gặp ai nó cũng nói lại, chứng minh là nó chưa có nhịn nhục, óc nó chưa có sáng, tâm nó chưa có minh, chưa có truyền bá được mà cho tụi nó thức tâm. Minh là minh cái gì? Thưa là minh nguyên lý của trời đất cấu thành từ cái không đến cái có, mà từ cái có đến cái không. Đó thì mình hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Cái chuyện nó lúc trước nó không có, bây giờ nó thành chuyện, là từ cái không nó đến cái có, rồi từ cái có nó sẽ đi tới cái không, là cái chuyện đó rồi nó cũng phải sẽ giải quyết để nó nhường chỗ cho những cái chuyện khác nó sẽ tới. À, nó cứ liên tục như vậy trong đời của mình, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia, nào mà cái chuyện nào nó cũng phải qua để mình học. Trong cái có không không, cái người thanh tịnh á, thì người ta lui về thanh tịnh, ta nhìn coi nó biến chuyển tới đâu, thay vì mình chạy theo cái động loạn. Khi nó có là nó tới là nó làm cho mình động loạn, mình chạy theo nó cuốn cuồng trong cái động loạn đó. Còn cái người thanh tịnh người ta lui về thanh tịnh, người ta không bất động để người ta nhìn coi nó biến chuyển tới đâu. Nhưng mà mình phải có cái sự thanh tịnh nhịn nhục mình mới chịu ngồi yên một chỗ, trí tuệ mới được sáng suốt và quân bình. Lúc đó cái trí tuệ của mình nó mới sáng, lúc đó mình mới khai thác cái trí về đạo và cái tâm mình quân bình. Mình không có để cho cái sự có nó lôi cuốn mình, mà mình đứng để mình quán thông, mình nhìn coi nó có rồi nó đi tới không như chỗ nào, bằng cách nào. Kể chân tình bộc phát lại càng minh, thì lúc đó mình cái chân tình, cái tình yêu thật sự bên trong mình nó bộc phát, không phải cái tình yêu phàm tục, mà cái tình yêu chân thật ở bên trong mình nó là bộc phát. Cái tâm từ bi mình khai mở, khó khổ chẳng giam chẳng buộc mình. Bây giờ những cái hoàn cảnh khổ tạm ở thế gian nhưng mà nó không có làm cho mình ràng buộc mình, cái tâm trí mình vô trong đó. Nguyên lý nằm lòng trong sáng suốt, nguyên lý nằm lòng trong sáng suốt, những cái nguyên lý của trời ban cộng với cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nằm lòng bên trong của mình, đem được vô tâm rồi nó mới nằm lòng trong sự sáng suốt, đổi thay tiến hóa tự mình minh. Thì những cái chuyện gì ở thế gian nó phải có sự đổi thay mới có tiến hóa, phải có đổi thay hoàn cảnh mình mới đổi thay bài học thì mình mới tiến hóa. Cho nên trong cái cuộc đời của mỗi con người nó cái hoàn cảnh nó thay đổi không ngừng nghỉ, từ nhỏ cho đến lớn, đến già đến chết là không biết bao nhiêu hoàn cảnh nó cứ thay đổi để cho mình học hỏi và tiến hóa. Thì mình hiểu được rồi thì mình vẫn thanh tịnh mà chấp nhận cái hoàn cảnh nó đến với mình để cho mình học. Con ông trời cũng dạy mình gì trong cái bài học ngày hôm nay, thay đổi liên tục để tiến hóa. Hỏi mùa đông trời lạnh, bé lại chuẩn bị đi đến xứ lạnh phương Tây, bé có ngán không? Bây giờ để cho bé trả lời nha. Thưa, vì tình thương chung hợp ở phương Tây, bé phải mang xác đến trình diện cùng bạn đạo để cùng nhắc nhở tu học trong chu trình tiến hóa. Dù lạnh hay nóng cũng vậy thôi. Kệ, chung nhau sum hợp tự vun bồi, thức giác bình tâm giữ pháp thôi, uyển chuyển trong lòng tâm nhớ đạo, thực hành chân pháp tự về ngôi. Thưa vì chung hợp ở phương Tây thì đâu có năm nào mà thầy ở một chỗ đâu, hết đi tới chỗ này tới chỗ kia. Có khi qua phương Tây thì ngay mùa lạnh thì bé vẫn phải đi mang xác đến trình diện trình diện cùng bạn đạo thì cùng nhắc nhở tu học trong chu trình tiến hóa, dù lạnh hay nóng cũng vậy thôi. Thành ra khi mà thầy đi gặp bạn đạo, thầy nói thầy đi đâu, thầy cũng chỉ muốn gặp bạn đạo thôi, tại vì làm chuyện đạo thôi chứ thầy đâu có muốn đi gặp người đời làm gì, để cùng nhắc nhở tu học trong chu trình tiến hóa. Thì thầy dẫn xuống đây là thầy vẫn muốn dẫn độ cho tất cả bạn đạo tu học, thì chỗ nào có bạn đạo thì thầy cũng tới đó để nhắc nhở trong chu trình tiến hóa, dù lạnh hay nóng thì cũng vậy thôi. chung nhau sum họp tự vun bồi thức giác bình tâm giữ pháp thôi, uyển chuyển trong lòng tâm nhớ đạo, thực hành chân pháp tự về ngôi. Thì khi mà họp lại thì ít thì họp trong gia đình, còn nếu mà đông thì tạo thành những cái khóa sống chung khi mà mỗi nơi mỗi lúc thầy đến. Thức giác bình tâm giữ pháp thôi, để cho mình thức giác, mình giữ cái tâm, mình phải giữ cái pháp để mình lo tu đi tới cùng. Uyển chuyển trong lòng tâm nhớ đạo, thực hành chân pháp tự về ngôi. Uyển chuyển trong lòng tâm nhớ đạo. Tâm nhớ đạo là lúc nào cái tâm mình nó cũng không xa đạo, lúc nào cũng nhớ tới những cái lời giảng dạy về đạo để sống, nhớ tới những cái 10 điều thực hành tâm đạo để sống. Lúc nào cũng nhớ tới đạo chứ không có lo nhớ tới những cái sự tranh chấp hơn thua ở đời. Cái chuyện đó là chuyện là mình đã thấy nhiều rồi. Thực hành chân pháp tự về ngôi, trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông, làm chủ cái bản thể này đó. Làm sao mình trở về được cái ngôi vị của mình đó, thì lúc đó mình mới làm chủ được cái bản thể này. Bây giờ bản thể mình nó còn nhiều trận đồ phải giải quyết. Ngày nào cũng có nhiều trận phải giải quyết, chưa có được sáng suốt, chưa có được thanh bình, chưa có được quân bình. Mình luôn luôn mình nghĩ vậy thì lúc đó mình mới lo, mình sửa soạn, mình tốt. Còn mình nghĩ cái gì mình cũng làm được hết trơn rồi đó, thì lúc đó mình hết tiếng rồi. Mà mình hết tiếng là cái sự tâm tối nó sẽ tràn ngập. Khi mà mình thấy cái chuyện gì mình cũng làm xong hết trơn, không có gì mà để sửa đổi, cái chuyện gì cũng tốt hết rồi, là mình sẽ thối lui. Tại vì cái tâm tối nó sẽ lắng mình. Tiến về cái chân pháp, tiến về sự sáng suốt là phải cố gắng không ngừng. Không khác nào cái người leo núi phải cố gắng không ngừng. Mình buông thả thì nó tuột xuống à. Không bao giờ mà mình cho là hay, không bao giờ cho là đủ, không bao giờ cho là đúng mới là người tu. Còn mình cho mình làm đúng hết rồi, đủ hết rồi, không có chuyện gì để tu bổ sửa chữa nữa. Cái gì cũng hay hết rồi, không có chuyện gì làm hết. Là lục căn một trần nó sẽ lắm. Ý chí không thay đổi có giúp cho hành trình tu học không? Câu số 4. Rồi, các bạn đạo trả lời đi. Ý chí không thay đổi có giúp cho hành trình tu học không?
Có chị ạ. À, rất là nhiều.
Giúp cho nào?
Cái ý chí của mình, thầy cứ nói là tu bằng ý, bằng trí. Mà khi mà mình đã ngộ pháp, mình đã ngộ được cái đời là giả tạm, chỉ có cái trơn hồn là vĩnh viễn, thì mình giữ được cái ý chí đấy mà lo tu học thì nó giúp cho mình tiến rất là nhiều chị ạ.
Thì giữ một cái đường một thôi. Mình đã ngộ pháp, mình đã thọ pháp, mình đã nhận pháp, thì mình phải giữ cái pháp này mình đi đến cùng, không có bao giờ thay đổi. Bây giờ bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nghiệp lực nào tới, bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, mình vẫn giữ một lòng một dạ mình tiến. Không có bao giờ mà nhúng nhích, không có bao giờ mà chán nản, hay là không bao giờ mà muốn bỏ pháp thì nhảy qua pháp khác. Tại vì mình hiểu rõ rồi, không có con đường nào hơn. Con đường này là cái may mắn nhất của mình rồi, thì mình không bao giờ bỏ. Mình khi mình hiểu được cái giá trị của pháp mình rồi, ngu dại gì mình bỏ. Mình biết là cái chuyện là hiếm có mà giá trị như vậy, đâu có ngu dại gì. Chỉ khi nào mình không hiểu mình mới có thể bỏ. Không hiểu rõ, mình không hiểu rõ mình đang có cái gì, quý chỗ nào, hữu ích chỗ nào cho mình. Mình bỏ pháp là mình bỏ mình, chứ đâu mình đâu có bỏ pháp. Mình bỏ cái phương tiện để hỗ trợ cho mình tiến hóa mà. Mình tiến hóa là mình biết mình mượn cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, nghĩa là đi từ cái trượt đi tới cái thanh, đi từ cái nặng cho tới cái nhẹ. Thì mình phải ráng làm sao mà mình đạt đi đúng như con đường mình đã chọn. Thì mình chọn con pháp vô vi là mình càng ngày càng phải càng nhẹ hơn mới là đi đúng đường. Còn mình thấy mình tu mà mình không có thấy cái tâm mình nó nhẹ hơn, mình thấy
chính. Cho con nói chút xíu. Tại vì là cái thầy luôn giảng là mình tu là phải có cái thực hành cái trách nhiệm của mình với gia đình. Không phải là như mà bên chùa người ta, bên chùa người tu mà người ta vứt bỏ mọi thứ rồi đem cái thân xác vô chùa tu là xong. Còn người tu vô vi là đời đạo xong tu, nên mình phải tu và mình phải noi cho gia đình, no này kia kia nọ. Thì cái đó xong rồi cộng với lại cái khi mà mình thiền ấy, cái thời kỳ đây là con xe cái con chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân con á, Tức là cái thời kỳ đầu mình thiền nó khá lắm, mình thiền tinh tấn vô cùng cái lúc đó, mình muốn cứu độ, mình phát nguyện lúc đó, phát nguyện cứu độ chúng sinh nha, chứ không phải là phát nguyện cứu độ một vài người. Lúc đó cái ý chí nó mạnh dữ lắm, nó phát nguyện cứu độ mà chúng sinh cơ. Thành ra bây giờ khi mà cái chuyện nó tới á, mà mình không no thì có phải là mình phản lại cái nơi mình đã phát nguyện hay không? Cho nên là mình vẫn phải niệm Phật, mình quang chiếu cho họ. Dù mình có phải chịu đau đớn, chịu tê tua một chút, nhưng mà bên trong mình vẫn phải no một chút về cái điển quang cho họ. Thì như vậy là mình giữ cái trung tín của mình với cái lời hứa của mình như vậy là đúng, hay là mình vẫn còn no chuyện bao đồng, no chuyện bên ngoài? Tại vì
cái tu á, là mình phải hiểu rõ là mình trước hết là mình phải có trách nhiệm với chính mình. Cái đó là mình giữ con đường tu của mình. Còn cái chuyện mà mình cứu đỡ người khác á, là ăn thua cái từ quan của mình có hay không, ăn thua cái nghiệp lực của mình đã giải hết chưa, và cái từ quan mình có không. Mình mới nói mình không có, mình cho lấy cái gì cho người ta? Mình có mình mới cho nhé, mà mình không có mà mình tưởng là mình có mình cho, mình lấy cái gì cho?
Thì mình có mình mới cho chứ chú, mình có mình mới cho
mình
chứ.
Không có, mình bây giờ
cho
mình không có được. Mình không có cái từ quan thanh nhẹ, mình lấy gì mình cho? Mà muốn có từ quan thanh nhẹ mình phải giải cái nghiệp lực của mình chứ. Bây giờ mình phát nguyện nhưng mà mình không có, mình bây giờ tôi muốn lấy tiền cho người ta mà trong lúc đó tôi không có tiền, tôi lấy gì tôi cho? Bây giờ tôi muốn ban ân điển cho người ta mà tôi không có từ quan, tôi không có ánh sáng, tôi lấy cái gì tôi cho? Thành ra cái trung tính á là phải sửa mình trước. Còn cái chuyện mà giúp đỡ người khác á là tùy duyên độ hành, tùy cái trình độ của mình tiến tới đâu và tùy ông trời có gửi những người tới kiếm mình không để cho mình trả. Chứ đâu phải mình muốn làm là mình ra mình làm đại gì, tôi nghĩ tới người khác.
Cái đó mình nói vậy chứ không phải là người ta tới người ta tìm mình mới là thấy nha. Ví dụ như là cái bây giờ cái trường hợp hiện tại bây giờ, ví dụ như cái dịch Covid này chẳng hạn, dịch Covid này chẳng hạn. Bình thường ấy mà con đi bộ từ nhà mà ra tới cái bến tàu ấy ở đây, cái khu ngoài kia, tức là đi bộ khoảng 2 km về nhà là khỏe re. Mình vừa đi cạnh bờ sông, dọc cái bờ sông thấy nó thanh nhẹ lắm. Nhưng mà qua cái đợt dịch để mới thấy mình đi về là hút một đống trược luôn. Người nó đau, hai cái đầu gối nó nhức rồi, cái tim nó bị bóp nghẹt như là có ai đó nó bóp cho cái tim đau như là chuẩn bị phải vào viện cấp cứu ấy. Xong lúc đó mình phải ngồi mình thiền, mình giải ít nhất là phải 2 tiếng nó mới hết được cái đó, còn không là nó cứ đau tới lúc mà cái mức mà hai cái hàm răng nó nhức tới nỗi là như là bị người ta rút ra từng cái một.
Cái vấn đề là trược hút trược thanh hòa thanh. Trược hút trược.
Cái đó mình nói vậy là trược hút trược thanh hòa thanh, nhưng mà thầy có trả lời luôn là tại vì là cái người đó người ta còn trược điển, nhưng mà đây mình đi bộ mình không hề gặp ai, không hề nói chuyện với ai.
Nếu mà mình đi mình không nói chuyện với ai, mình lo niệm Phật đó, làm sao mình hút trược? Chuyện đó nó hơi vô lý.
À không, cái này chú nói vô lý là có thể là chú chưa chứng nghiệm, chứ con chứng nghiệm rất là nhiều rồi.
Tôi đi hoài không?
Ngay như cái việc
không có bao giờ mà hút kiểu đó, tôi đi bộ ở đây bờ sông đi hoài mới biết người ta xung quanh biết bao nhiêu, đâu có bao giờ mà về mà thấy nặng mà khó chịu đâu. Mình đó mình đi mình niệm Phật, mình không có hướng ngoại, mình không có rước trượt, làm sao mình rước? Cái đó là cũng bị một phần tại vì mình không có hướng thượng.
Mình lúc nào cũng hướng thượng. Cái này
hướng thượng là không có bị, mấy người không hướng thượng.
Nếu mà bạn đạo nói là không có bị là con không có chấp nhận. À, bởi vì bản thân thầy còn bị. Bản thân thầy còn bị thầy mỗi lần đi giảng xong thầy nói
thầy
là
đi giảng
tôi
là khác à. Thầy đi giảng là thầy hốt được cho người ta, thầy lớn, thầy tới để thầy biết thầy tới để làm gì không? Để xúc ốc.
Thầy xúc ốc cho người ta.
Xúc ốc cái đó thì con biết không? Biết xúc ốc là gì không, mà lấy cái gì xúc ốc?
Thì thầy lấy điển quang.
Điển quang thì phải
thầy lấy cái thanh điển của thầy, thầy chiếu cho họ.
Thì phải hao chứ. Mình đâu có xúc ai đâu. Mình đâu có đi ngang ra quay đường mình xúc hết mọi người đâu. Mà mình rước trượt,
mình không có xúc cho mọi người. Nhưng mà cái tâm ý mình nguyện,
Cái tâm mình nguyện cho cái dịch
cho con người ta đỡ đau khổ.
Mọi người cái đó là mình niệm ở trong mỗi đêm mình cầu nguyện cái Nam Mô A Di Vạn, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Phật Thái Bình là đủ rồi, mình đừng có chế thêm nữa. Ban ngày đâu có ai biểu mình làm đó, biểu mình niệm Phật thôi chứ đâu có biểu mình đi cứu độ người khác. Mình lo cái chuyện bao đồng, lo cái chuyện không đúng, không ai dạy mình làm cái đó.
Mình không có đi cứu độ người khác, cái tâm mình mà là cái đó nó đến một cách hồn nhiên mà tự nhiên
sửa lại những cái tập quán không tốt mình phải sửa, chứ không phải mình nói nó đến hồn nhiên là mình để thành một cái tập quán xấu. Cái tập quán là phải tập niệm Phật, lo cho mình.
Cái này
chuyện của mình lo không xác định á, mình đi lo chuyện ai? Cái chuyện đó nhiều chuyện đó, mình tưởng là mình làm đúng, mình tưởng là cái đó là mình làm đúng, không đúng, cái tập quán xấu mình không biết. Thứ nhất là phải tập trung cái luồng điển lại, không có cho nó phân tán, không có cho nó phóng đi tùm lum. Tu là phải tập trung, phải gom điển. Không có niệm Phật làm sao gom điển? Nó nghĩ tới người này, nghĩ tới người kia là cái điển mình chạy đi đâu? Cái đó là tu sai.
Nhổ, khi mà đi bộ đâu có nghĩ tới ai đâu.
À, nhưng đó là mình không hề nghĩ, mà nhiều khi mình nghĩ mà mình không nghĩ. Không phải cái vấn đề đi bộ không đi bộ, cái tâm trí của mỗi ngày mình làm cái gì, cái đó là quan trọng, chứ không phải vấn đề đi bộ không đi bộ. Đi bộ là phải cần, phải có đi bộ, người ta phải cần, phải có thể dục, cái đó không có thành vấn đề. Không phải cái vấn đề đi bộ mà hút được, vấn đề là cái tâm của mình hút được, chứ không phải là cái vấn đề đi bộ. Nếu mình biết tu á, là cái tâm là quan trọng, chứ không phải cái vấn đề đi bộ hay ngồi chỗ, ngồi ở nhà hay đi bộ cũng vậy thôi. Nhưng mà cái tâm mình là quan trọng. Cái tâm mình chỉ phóng ra bên ngoài hoài, đâu phải người tu. Người tu vi là gom lại, trở về với chính mình, gom cái điển, thâu gom cái điển lại. Điển không có bao nhiêu mà đi giúp ai.
Ờ, thế vậy sao con thấy bạn đạo vô vi ai cũng sợ đi ra ngoài hết, ai cũng sợ
là chuyện của mọi người, người ta không được tạo.
Bởi vì ai cũng đã kinh nghiệm cái đó, ai cũng đã kinh qua hết những cái đó.
Đâu có chui vô cái chỗ đông người đó.
Kinh qua hết những cái đó.
Đâu có chui vô cái chỗ đông người mà mình chui ở trong đó mà trượt, mình đi bộ ngoài đường đâu gặp ai đâu. Chú đi hoài đâu có sao. Chú đi hoài ngày nào cũng đi đâu sao.
Chú đi chứ chú không có đi vào ngày cuối tuần.
À, không, mình đi ra ngoài đó, bắt đầu phải mình chui vô mấy cái chỗ đông người, mình vô chỗ người ta động loạn cái chơi đi, trong đó mình ngồi trong đó đâu. Mình đi bộ là mình đi
cái chỗ ngoài. Mà cái chỗ mà mình đi cái buổi cuối tuần thì nó đông lắm, nó đông như là người ta đi hội vậy á, mà nhiều khi mình làm việc mình đi không đi ngày mình không ngày bình thường mình không
tất
đi được
là, đi tất cả là do cái
thì cái mình. ý con nói là tức là mình sống ở đời mình không thể tránh được những nơi cần thiết mình phải đi. Ví dụ như là bình thường nó không có dịch thì mình phải đi tàu, đi đây, đi đó. Rồi mình phải đi làm việc, đi lên tàu, mình ngồi trên tàu, cái người này, người kia. Mình chỉ cần nhìn người ta thôi, hoặc là người ta nhìn mình thôi, mình đã biết là người ta, cái người này đau ở đâu, mình biết liền. Cái người này bị trượt ở chỗ nào, mình biết liền.
Mình đứng ngoài, tại sao mình nhìn ta làm gì, mình đi, mình lo cái thân mình thôi, nhưng mình nhìn.
Trời ơi, mình đi, mình phải mở mắt cho mình nhìn, chứ mình không mở mắt, mình nhìn sao, mình biết được.
Mở mắt khác à, rước khác à. Mở mắt mình để ý.
Không có rước.
Mình để ý tới chuyện người ta là mình rước đó, chứ không phải là mở mắt. Con người ta là đương nhiên phải mở mắt đi, nhưng mà con người mà mở mắt để rước là khác à. Mà nhiều khi mình không có ý thức. Con người ta vì vô ý thức, cho nên không biết tu mà rước trượt là tại vậy. Tại vì vô ý thức. Con người vô
cái
ý
này,
thức.
Cái này có thể là bản thân con, nhưng mà từ trước giờ kinh qua là con kinh nghiệm hết, mà con thấy rất là nhiều người kinh qua.
Kinh nghiệm
ví dụ
là
như
một
bản thân Johan là bản thân Johan làm việc với cái người này hoặc người kia mà con không hề nghĩ tới người đó nha. Nhưng mà chỉ cần khi mà Johan bước lên trên phòng trên mà con chỉ cần nhìn thấy Johan thôi. Con thấy Johan đó, con biết người, biết liền cái người kia là bị làm sao, người đó như thế nào.
Cái
bị
kẹt
ở chỗ nào con biết liền.
Quan trọng là, tu là phải
là biết. Là mình bị đau liền cái chỗ đó luôn.
Quan
mà đêm ngủ mình lại phải giải.
Đó, cái đó
mình đêm thiền mình lại phải giải.
Cái đó là mình rước
không...
rồi. Mình rước trước rồi. Có người ta
như vậy
không,
là...
không có ai bắt mình rước hết á. Rước hay không là do mình. Cái đó mình phải hiểu
như vậy
lý đó. Mà mình không hiểu nguyên lý đó là mình không có tu được. Rước hay không là do mình. Nếu mà mình rước được á, là tại mình có cái gì sai rồi. Cái đó hiểu nguyên tắc, nguyên lý nó là như vậy. Còn cái sự ảnh hưởng mà khi thầy đi giúp bạn đạo thì đương nhiên thầy phải mất điển. Còn mình đi vô cái chỗ trượt mà để cho nó, mình biết cái chỗ đó trượt mà mình chui vô đó mình ngồi thiền thì mình sẽ bị, cái đó là đương nhiên. Còn tự nhiên
cái đó thì mình, cái đó mình không có ngu ngốc tới nỗi mà đi tới cái vô cái chỗ mà
còn tự nhiên mà cái gì mình cũng rước hết trơn là tại vì mình hút được, mình là có cái tập quán hút được.
Cái người tu ấy là cái người mà giải mình, bởi vì mình, thầy có nói là cái người, cái này là nghe bố con nói lại với con nha, chứ không con không được nghe trực tiếp với bố con, mà bố con nói lại với con, tức là bà Thu á có nói là ngày xưa thầy có nói mày tu ấy là mày như là một cái áo trắng tinh ấy, cho nên là cái trược nó tới cái nào mày nhìn thấy ngay, à cái bụi mày thấy ngay, à mày thì theo con thấy là cái thấy đấy. Ngày xưa ba Thu có nói như vậy
là phải
đó như thế nào, nhưng mà tới khi mà mình thiền ấy, mình thiền có thời gian mình có điển, mình đi ra ngoài cái mà mình chỉ cần đi ra ngoài cái là mình thấy đâu chỗ nọ đâu chỗ kia, mình thấy nhất cái này nhất cái kia
có điển.
Đó.
Mình
mới thấy nè,
nhiều khi mình tưởng mình có điển nè. Nó nguy hiểm
là cái làm sao mà tưởng nó, cái điện làm sao mà tưởng nó, nó rút trên bộ đầu làm sao mà tưởng nó, cái đó không phải
mình tưởng điện
đó, nói mà tưởng
bộ đầu là ai cũng rút, ai cũng nói hết, nhưng mà coi cách sống
cái mà nhắm mắt vô là có ánh sáng liền, cái đó không thể nào mà tưởng được. Cái ánh sáng mà mình thấy cái điểm
ánh sáng là sao? Đầu, dần muốn thấy ánh sáng thấy sao? Trước khi thấy ánh sáng chuyện gì nó xảy ra, nói thử coi. Trước khi mà thấy ánh sáng nữa, chuyện gì nó xảy ra trong người mình? Nói thử coi đúng không?
Ngày xưa khi mà con tu rồi, ok con nói chú nghe. Tức là trong cái quá trình tu của con đầu tiên nha, tức là con gặp pháp là ba thu chỉ cho con gặp pháp, là không ai chỉ pháp cho con hết, mà con chỉ ngồi thiền, con chỉ tập theo băng của thầy Tám nè, thầy dạy pháp luân thường pháp luân chiếu minh này, soi hồn.
Nói ngắn gọn đi, bị gom điển lại, nói ngắn gọn đi, đừng có nói dài, tại okay. Đạo cũng có thì giờ gom điển lại.
Dạ,
khi
dạ,
mà mình nói
dạ.
Chuyện đạo mình phải gom điển lại.
Dạ. Thì mình đầu tiên ạ, tức là cái đêm đầu tiên
hỏi
nó khóc như là... mưa, tức là cái trượng điển nó giải ra, nó
không
khóc,
bây giờ
nó
hỏi khóc. Cái câu hỏi cái
sau
câu
đó chính thì xác. Bắt đầu điển nó rút liền.
Bây giờ hỏi cái câu rất là chính xác, trước khi mình thấy ánh sáng cái chuyện gì nó xảy ra?
Trước khi thấy ánh sáng, thứ nhất là mặt nó ngứa vô cùng, cái tuần đầu tiên mặt nó ngứa,
không, ngay,
nó
ngứa ngay,
đầu
ngay
nó ngứa, nó chạy dần
ngay cái
rồi
giây...
cái trung tim chân mày nó rất là nặng,
không, ngay cái giây phút mà nó phát ra ánh sáng, trước cái giây phút đó là cái gì?
Thì cái trung tim chân mày nó rất là nặng, nó nặng xong ánh sáng nó bật ra tại cái trung tim chân mày luôn. Đó, cái đó là con thấy ánh sáng, đấy là bản thân con thấy ánh sáng. Mà cái ánh sáng nó sáng lắm kìa, chứ không phải là sáng. Rồi từ đó nó phát triển lên, ngồi mình hít vô thở pháp luôn, cái này ánh sáng nó bừng ra luôn, nó bùng ra, nó sáng trắng như thầy nói, là sáng như cái đèn neon, nó còn sáng
giờ,
hơn được cái đèn neon, sáng
giờ,
trắng luôn như vậy.
Bây giờ nó còn sáng không?
Còn chứ chú, không sáng từ chi nữa. Dạ.
Nói cái ánh sáng đấy là nó không có chính xác rồi đó. Nói diễn
bây mà. Giờ nó vẫn sáng nhưng nó sáng khác này. Bây giờ chú xem phim Tôn Ngộ Không không? Chú có thấy khi mà Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng mà khi mà sư phụ ngồi xuống á,
không
Tôn Ngộ Không
nào.
Dùng cái gậy cái gậy như ý mà vẽ không. Cái vòng tròn quanh sư phụ ấy. Bây giờ khi mà con ngồi, con chỉ cần bắt ấn tam muội vào cái là cái vòng tròn ánh sáng đó nó bao quanh người con.
Không,
xong rồi mình thiền.
Cái vấn đề
cái đó là cái ánh sáng.
Cái mà thầy có nói rõ ràng á. Khi mà mình vướng vô con đường tình dục rồi đó là không bao giờ mình thấy lại cái ánh sáng, nó khó lắm.
Cái đó
khi
cái
mà
đó
mình vướng
con
vô
đường tình dục con vẫn có ánh sáng bình thường, con thiền vẫn
không có ai mà nói đốt cái đường tu này mà khi mà tinh khí thần không giữ được mà có ánh sáng, cái chuyện không có.
Bản
cái đó là nó không có đúng, nó không có đúng với cái nguyên lý của vô vi. Khi mà mình mất tinh khí thần rồi đó là không bao giờ mà mình trụ được ánh sáng.
Chỉ có sau cái thời kỳ sinh thằng bé này, xong cái thời kỳ nó mất điện vô cùng, cái thời
mất,
đó
nó mất nhiều lắm,
gần như là 6 tháng trời.
Không
phải 6 tháng, 1
năm mà mình lấy lại được đâu, không có đơn giản gì đâu.
Bây giờ thì thấy, bây giờ con lấy lại ánh sáng bình thường mà. Giờ ngồi thiền thở pháp luân nó ra ánh sáng bình thường, nhưng nó không được dài, không được lâu như trước nữa, không phải lúc nào cũng ngồi trong ánh sáng nữa. Mà mình ngồi nó có ánh sáng, ngồi cái nó phát ra thở.
Bỏ qua cái chuyện đó đi. Bây giờ bỏ qua cái chuyện mà cái chuyện cá nhân đi, người nào thấy người đó hưởng rồi thôi, không có chuyện gì để bàn cãi. Nhưng mà mình biết cái trong cái nguyên lý là những cái chuyện đó nó không có thể xảy ra. Mà bây giờ người nào thấy thì người đó hưởng đi, không cần phải đem ra đây mà nói. Nên bây giờ mình qua cái chuyện khác. Ok. Rồi, tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn chú.
Tiếp tục qua cái câu tiếp nha. Đáp. Thưa ý chí dứt khoát lập trường rõ.
Cô Bốn chưa có đáp bác ạ.
Thưa ý chí dứt khoát. Ai nói gì vậy? Đáp. Thưa ý chí dứt khoát lập trường rõ rệt, thật sự giúp cho hành trình tu học rất nhiều. Từ nhẹ cho đến nặng đều cảm giao được cả. Kệ. Thực hành trí tuệ sống trong hòa, dứt khoát không tư.
Anh cứ đọc đi, em tắt mic của bạn đạo rồi. Bây giờ có Bình chưa bật tắt không tắt mic.
Thưa ý chí dứt khoát lập trường rõ rệt, thật sự giúp cho hành trình tu học rất nhiều, từ nhẹ cho đến nặng đều cảm giao được cả. Kệ. Thực hành trí tuệ sống trong hòa, dứt khoát tâm tư tự tiến xa. Cảm mến tình trời gieo tốt đẹp, tinh vi cởi mở quán thông hòa. Ý chí dứt khoát lập trường rõ rệt, thật sự giúp cho hành trình tu học rất nhiều, từ nhẹ cho đến nặng đều cảm giao được cả. Kệ.
thực hành trí tuệ sống trong hòa, dứt khoát tâm tư tự tiến xa, cảm mến tình trời gieo tốt đẹp, tinh vi cởi mở quán thông hòa. Hỏi, những gì bé làm đều bị bên ngoài thiên hạ bài bác tại sao? Những gì bé làm đều bị bên ngoài thiên hạ bài bác tại sao?
Chú đọc lại câu hỏi được không ạ?
Hả? Gì?
Chú đọc lại câu hỏi được không ạ? Chú đọc lại câu hỏi được không ạ?
Những gì bé làm đều bị bên ngoài thiên hạ bài bác tại sao?
Dạ con, theo con cái câu trả lời của con là những gì thầy làm thì là đều đi ngược với cái đời, cho nên người đời người ta không có thích, người ta bài bác.
Rồi, có ai đóng góp gì thêm không?
Xin hết ạ. Còn có con có nghe cái chuyện mà người đời người ta cũng người ta cũng bài bác cái chuyện mà thầy đi vào sòng bài, thầy đi chơi bài các thứ các kiểu đó. Thì cái đó là do họ chưa thấy cái việc thầy làm, họ chưa nhìn thấy cái bên trong thầy, thực chất là thầy vô đó để làm gì, cho nên họ bài bác, bài xích.
Ừ, rồi còn gì khác nữa không? Có ai đóng góp thêm không?
Em thấy là em có ý kiến ạ. Bé làm nhiều điều nhưng mà ngoài thiên hạ nó bài bác, có nghĩa là thiên hạ nó cái đời của nó là chỉ cái đời của nó là hướng ngoại nhiều, nó không hiểu Phật pháp. Cho nên là ý của thầy là theo nguyên lý, là theo pháp lý của đạo, nhưng mà ngoài đời nó không hiểu, cho nên nó là nói đi ngược với thầy, nó bài bác. Nhưng mà thầy là vẫn đi theo nguyên lý, đúng pháp, đúng đạo. Đấy, người đời kém cỏi.
Rồi, đáp nha. Thế là những gì bé làm bên ngoài đều bài bác là vì bé không bị kẹt vào khuôn khổ như họ đã và đang làm. Giờ làm việc của bé cũng khác giờ của xã hội người đời. Bé làm việc gì bắt đầu từ 1 giờ khuya trở đi, họ làm việc từ 10 giờ sáng. Sự suy nghĩ khác nhau, tập quán của bé rất thanh tịnh và hữu ích, bớt được sự mê say trong giấc ngủ. Phí nhiều thì giờ không lợi ích cho bộ óc. Kệ, ngủ sớm dậy khuya đầy dưỡng khí, dương khí, minh mẫn không lầm chuyện nghĩ suy, thức giác bình tâm, tâm hiểu đạo, chẳng còn mơ mộng, chẳng còn nghi. Những gì bé làm bên ngoài đều bài bác vì bé không kẹt vào khuôn khổ như họ đã và đang làm. Tại bé làm không có giống họ. Giờ làm việc của bé cũng khác giờ của xã hội người đời. Bé làm việc bắt đầu từ 1 giờ khuya trở đi, họ làm việc từ 10 giờ sáng. Sự suy nghĩ khác nhau, tập quán của bé rất thanh tịnh và hữu ích, bớt được sự mê say trong giấc ngủ. Phí nhiều thì giờ không lợi ích cho bộ óc. Kệ, ngủ sớm dậy khuya đầy dương khí, minh mẫn không lầm chuyện nghĩ suy, thức giác bình tâm, tâm hiểu đạo, chẳng còn mơ mộng, chẳng còn nghi. Câu số 6, hỏi hôm nay bé phải rời xứ Mỹ qua Anh Quốc, ghé thăm bạn đạo nơi đó, bé nghĩ sao về họ? Để cho bé trả lời luôn nha. Thưa, những bạn đạo nơi đó rất vui được tái ngộ trong tình thương ngâm sẵn trong mỗi người. Ở trên đời này có gì sánh bằng cái vui ấy? Sự thành thật và bất ngờ mới là thật. Giây phút cảm động thiêng liêng ấy, mọi người sẽ cùng vui. Kể, người tu thấy rõ đạo trong người, hiện diện vui tươi nở nụ cười, trẻ đẹp trong lòng không biến đổi, cùng tu cùng tiến hướng tâm cười. Rồi câu cuối cùng nha. Hỏi, bé đi trong hành trình gần 13 tiếng đồng hồ, bé đến nơi bình an, bé có ngủ được không? Đáp, thưa bé đi trong hành trình dài hơn 13 tiếng, không ngủ, thần kinh cơ thể căng thẳng. Bé đến nơi có một giấc ngủ liên tục gần 3 tiếng đồng hồ rất khỏe, tái ngộ những kỷ niệm 3 năm về trước rất vui. Nghiền ngẫm thấy cuộc sống nhân sinh thay đổi rất nhanh, xưa kia đi xe bò, xe ngựa nay đi được đi bằng động cơ nhanh chóng, nhưng tâm người lúc nào cũng muốn nhanh hơn, cuộc sống luôn luôn được cải tiến là vậy. Xưa tu cũng vậy rất chậm chạp, nay tu vô vi thực hành pháp lý, bước vào điển giới mà tu, thì nháy mắt thần thức được đã được đến nơi khác. Kệ hòa hợp chiến, nhanh hành lực học, trí tâm khai mở huệ thông hòa, không còn chậm chạp như lúc trước, thay đổi, đổi thay sống thật thà. Rồi, hết rồi, các bạn có gì đóng góp không? Không có thì chấm dứt ở đây.
À dạ có, chú bảo cho con hỏi cái. Chuyện vừa đấy. À, hỏi cái gì đã quên mất rồi. Chờ con chút xíu. À, cái phần phương pháp, à, cái phần chiếu minh, cái phần thở chiếu minh á. Tại vì là bây giờ con có em bé nhỏ mà thở chiếu minh mà lúc nào phải tranh thủ nó ngủ mới thở được. Thì Johan có nói là, chú bảo có nói là khi mà mình thở thì trong phòng không được có em bé. Thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào? Tại vì con nghe bang thầy cả cái đoạn pháp môn chiếu minh này không có thầy nhắc tới cái đó, cho nên là không biết, là mà nhà thì chỉ có một cái phòng ngủ, mà muốn thở thì phải nó có nó ở bên cạnh, mà mình mở hết cả cửa sổ rồi, như vậy nó vẫn còn ảnh hưởng gì không?
Chị vừa hôm mới trong cái băng đó có người hỏi thầy, bây giờ mình làm chiếu minh mà có em bé nó nằm ở bên thì có sao không, thì thầy nói những em bé này nó không có nên nằm ở đó, gần đó thôi. Dạ. Nằm xa ra chút xíu cũng không sao.
Dạ. Tức là chung phòng, trong phòng thì vẫn được đúng không?
Không sao đó, chắc không sao, đừng có nằm sát bên đó thôi.
Dạ, nằm kế bên thì không có. Tại vì anh Johan anh nói là kể cả sang bên thiền viện bên Pháp, khi mà muốn ở đó mà thở chiếu minh mà có bản đạo đó, người ta cũng không nói, người ta cũng không vui, người ta nói là cái thở chiếu minh là phải ở một mình một phòng. Thế nên con cũng đang thắc mắc cái vấn đề đó.
Thì giờ cho nó qua phòng kế bên nó nằm được không?
À, cho nó qua phòng kế bên là dạ.
Hay là để nó nằm ở đó, mình qua cái phòng khác, mình ra cái phòng khác mình thở trong lúc nó ngủ á.
Dạ. Dạ dạ dạ. Cái dạ. Phòng đấy nhà con bây giờ chứa nhiều đồ quá không?
Thì là phải dọn
dạ, con sẽ sắp xếp. Dạ.
Sắp
dạ, con
sẽ sắp xếp. Xếp có dạ. Cái chỗ để mình nằm mình thở thôi.
Dạ, dạ, dạ. Con sẽ sắp xếp. Dạ.
Đó thì thầy có nói trong cái cùng băng kỳ trước cho nghe rồi.
Dạ. Con cảm ơn chú mà nói lại cái phần mà thanh và trược nha. Trược hút trược mà thanh hòa thanh ấy, thì ngày nãy đây con có nghe thầy có nói là cái vía của mình là trược, cái nục căn nục trần của mình là trược, mà mình đi chê người ta trược cái đó là không có đúng. Cho nên là mình còn mang thân xác làm người, mình còn có cái vía, mình còn có cái phần nục căn nục trần thì nó vẫn có cái trược. Cho nên là theo con thấy thì cái sự hòa thanh của mình là mình lúc nào cũng được cái điển bề trên rút, đấy là cái hòa thanh. Còn cái trược tức là mình sống ở đời mình còn mang cái thân xác làm người,
mình
còn có phần nục căn nục trần, mình còn có vía thì mình vẫn có trược, thì mình vẫn có cái điển của trược.
Cái
vibration tức là cái vibration tức là cái điển, cái sự phát ra của cái nực hút giữa cái phần vía và phần nục căn nục trần với mình, với cái trược ở dưới cái mặt đất này, nó vẫn hút nhau bình thường. Cái đó mà người nào nói là không còn tí trược nào nữa thì là vô lý.
Cái đó là tại vì không có hiểu thầy nói là cái gì. Khi mà nói thầy nói trược hút trược thanh là thanh, là thế là thầy nói giữa mình với bên ngoài, chứ không phải là nói trong bản thể mình gom hai cái là mình không hiểu gì hết. Cái bên trong của mình á, là chỉ có một cái phần chỗ mà thanh nhất của mình á, là cái đỉnh đầu của mình thôi. Còn tất cả những cái gì dưới là trượt hết. Còn trượt á, trượt giữa mình với bên ngoài á, là mới nói trượt khúc, trượt thanh, hòa thanh là vậy đó. Chứ không phải là nói bên trong đem như bên ngoài, bên hai cái nhập lại, không hiểu gì hết. Không có phân tách cái kiểu đó được. Phân tách là phải phân tách rõ ràng. Khi mình nói trượt khúc trượt là nguyên cái khối người của mình nè. Bây giờ cái khối người của mình ở trong nó có thanh có trượt. Nhưng mà mình trượt nhiều hay trượt ít, con người mà hướng dục á là con người đó rất là trượt, còn con người hướng thanh á thì tương đối nó là thanh. Nhưng mà khi mà mình còn ở trong cái xác người á là mình vẫn còn chưa có hoàn toàn thanh, mình tương đối là thanh thôi chứ không phải là hoàn thanh. Bây giờ mình có thanh lọc, mình có thiền, mình có hướng thượng thì mình tương đối thanh với những người mà không có biết tu, không có biết hướng thượng mà chỉ biết hướng dục á, thì đương nhiên người ta trượt hơn mình, là trượt hút, trượt thanh, hòa thanh là giữa mình với bên ngoài chứ không phải là trong người của mình. Không có lẫn lộn hai cái đó được. Hiểu không?
Cái này đâu phải lẫn lộn đâu chú.
Lẫn lộn rõ ràng nhé.
Dạ. Thấy lẫn, cái điểm trượt. cái điển trong người mình còn ăn từ bên ngoài vô nha, tức là mình còn ăn là mình ăn cái thực vật từ bên ngoài vô, tức là cái đó là của đời, mà cái điển đó là điển của đời nha, cái điển đó là điển của đời mà đưa vào trong mình để nuôi sống bản thể mình, thì cái trược, tức là cái trược trong này của mình với cái trược bên ngoài nó là cái điển, cái trược nó là cái điển chứ không phải là cái trược là cái thể, nó là cái gì đó mà mình cầm nắm được, mà mình buông ra được, mà mình có thể phân ra được cái điển ở bên ngoài tôi với cái điển ở trong tôi được, mà nó là cái điển, thì nếu mà mình còn cái điển trược thì nó sẽ bị hòa với cái điển trược bên ngoài, nó sẽ bị tương tác với cái điển trược bên ngoài.
Thì bây giờ mình,
vì mình còn
nhiều,
sống.
Nếu mà mình ăn mặn á thì mình rước trược vô nhiều, mà mình thanh lọc không đủ á, thì là mình là con người trược. Mà mình trước á, mà cái người mà người ta chịu ăn chay, người ta chịu tu hành đàng hoàng, người ta thanh lọc á, thì người ta sẽ thanh hơn. Thì cái người mà không có, bây giờ dù cho mình có tu đi nữa, nhưng mà mình trước hơn người ta thì đương nhiên là mình có người trước, tương đối là trước hơn người trước, chứ người nào cũng có trước, không có trước thì sao khước trước lưu thanh. Hiểu không?
Như vậy.
Không dạ, trước sao khước trước lưu thanh, ngày nào mình cũng phải giải trước.
Đúng rồi. Mình
nói mà nghĩ bậy.
Cái trước nó chính là cái nền tảng.
Không hiểu.
Cái trường nó chính là cái nền tảng để thì mình mới tu được chứ không phải tu.
Tuyển dẫn chưa hiểu cái lời thầy muốn giảng là giảng cái gì. Trược khúc trược thanh hòa thanh, nghĩa là giữa cái điển trược của mình với cái điển trược bên ngoài, nó kêu là hai cái nó tương tác với nhau. Còn ở bên trong mình là ngày nào là mình không mất trược, cho nên mình mới mượn cái pháp để khứ trược lưu thanh. Mà mình rước trược vô nhiều hơn nữa thì mình lưu thanh không có bao nhiêu, mà mình rước trược nhiều nữa. Hai cái phải phân tách ra chứ không có gom lại được. Rồi, vậy thôi ha.
Dạ.
Chào hết tất cả các bạn.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi chút. Anh tức là anh nói là anh đi ra ngoài thì không có bị mệt, không bị nặng ấy. Tức là khi mà mình thực hành những cái pháp luân thường chuyển nó thông ấy, thì nó sẽ giải nhanh, hay là mình thực hành rồi nó có một cái vòng điển nó bao xung quanh người ấy. Thầy nói là khi mà mình tu tốt thì nó tỏa ra cái vòng điển nó bao nhiêu mét vuông ấy, thì cái phần kia nó không tác động được mình ấy.
Thì tất cả là ăn thua, là mình đi là ăn thua cái tâm mình á, ở ngay chỗ nào. Cái tâm mình mà mình biết dời nó lên trên mình niệm Phật á, thì nó không có bị hút nhiều. Thì khi mà mình để cái tâm mình bình thường như người ta thì nó dễ bị hút hơn. Còn mình biết niệm Phật, mỗi lần anh đi ra ngoài là một là anh niệm Phật, anh nghe băng, vừa đi vừa nghe băng, để cho mình không có mất cái thời giờ, mình có cái thời giờ đi bộ, mà mình không có bị mất cái thời giờ mà tu học. Cho nên mình đi bộ mình không nghe băng nữa, thì mình tập trung cái trí ý mình á, nó hướng thượng rồi, nó không có nghĩ tới cái chuyện mà bên ngoài nữa, thành ra bên ngoài nó không có, anh thấy nó không có tác động với anh được, không hiểu tại sao, nhưng mà nó không có tác động được. Tại vì mình lúc đó mình hướng thượng, không phải mình đi lúc nào cái tâm ý của mình nó cũng hướng về trời Phật, là mình nghe băng, mình vừa đi vừa bộ vừa nghe băng là mình cũng làm một công hai chuyện, vừa cho cái thể xác của mình nó có cái thể dục hàng ngày, với thể xác mà ngồi một chỗ hoài đâu có tốt. Nhiều khi anh phải bắt anh đi bộ chứ không thấy không ấy, thì nó ngồi một chỗ hoài đó là không có tốt cho sức khỏe. Cho nên anh bắt anh phải đi, nếu mà anh đi không được thì anh cũng phải đạp xe đạp ở nhà, chứ ngày nào cũng phải có ít nhất một chút thể dục, chứ con người ngồi hoài đâu có tốt. Thành ra cái chuyện mà đi ra ngoài đó là phải niệm, cũng như có nhiều người đi vô trong chùa là bị nó hút liền, nó bu liền. Còn có người vô người ta niệm Phật thì người ta không thấy gì hết, cái đó tùy mỗi người thôi. Nhưng mà cái vấn đề là ăn thua cái tâm trí của mình nó như thế nào, cái đó mình phải hiểu là coi xét cái tâm trí của mình như thế nào. Thầy nói là cái tu nó tóm lại là nghe băng thầy nhiều, thầy la nhất là cái tâm mình hướng ngoại, cái tâm mình lo chuyện bao đồng, lo tâm mình lo chuyện người khác là không có tu được. Thầy mới cầm cái mồm lo tu đi, nghĩa là mình bớt đóng cửa thế gian, mở cửa thiền đàng. Cái câu nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hiểu sâu mình mới biết áp dụng trong cái cuộc sống. Chứ nói đóng cửa thế gian, mở cửa thiền đàng ai biết làm gì. Thứ nhất là mình phải coi lưỡi răng kề răng, mình đóng cái miệng mình lại, bớt nói chuyện đi. Thầy biểu cầm cái mồm lo tu đi, như là bớt nói chuyện đời. Thầy bớt nói chuyện đời, thầy nói chuyện đời không biết nói chuyện đạo thì chỉ nói chuyện đời, mà nói chuyện đời ra toàn ở trong chuyện mê chấp, rồi sanh ra đi ngang qua tới thị phi nói chuyện người khác, thì cái đó nó không tốt. Xôi bói chuyện người khác, tò mò chuyện người khác, người ta nói một mình đòi hỏi muốn biết thêm coi nó là cái gì, thì đó mình rước, toàn là rước động không à, mình không có đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng. Thì cái câu của thầy ấy, bây giờ mình đem mình mổ xẻ lại, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Trước hết thì thầy dạy mình phải coi lưỡi răng kề răng để gom cái điển lại, gom cái ý điển lại. Và khi mình phát biểu cũng vậy nữa, mình phát biểu mình gom cái ý điển lại nó khác. Còn mình phân tán ra là mình biết cái điển của mình nó bị phân tán rồi, nó không có gom. Mình phải gom, mình niệm Phật để gom cái ý lực, gom cái ý lực của mình nó mới đi lên, nó mới phát sáng được. Mà mình muốn sửa mình á, mình cũng phải gom ý lực. Còn mình phân tán ra vậy đó, không bao giờ mình sửa, mình không thấy mình, mà không thấy cái sai của mình, mà mình cũng không có sửa được. Mà mình cho là đủ á, là càng chết nữa. Không có bao giờ cho là đủ. Bây giờ mình niệm Phật cỡ nào cũng không dám cho là đủ. Biết lúc nào mình cũng còn thiếu, biết lúc nào mình cũng làm biến. Cái mà thầy chửi mình làm biến là thế nào mình cũng bị dính nè, là dính cái đó là thế nào ai cũng dính. Nếu mà mình thấy mình không dính cái đó là mình tự gạt thôi. Cái sự thật nó như vậy. Tự gạt thì nhiều lắm, tự gạt thì dễ lắm. Khi mà mình cho mình đầy đủ là mình tự gạt. Là nó lấn áp lúc nào mình không hay, mình không thấy đâu. Rồi, còn gì nữa không?
Cảm ơn anh Bảo. Thôi hết giờ. Thôi
tại sao mà khi mà mình tu đến 3 năm mới thấy được cái tánh sai của mình hả chú?
Thầy nói phải 3 năm nhưng mà cái đó là cái tối thiểu. Tối thiểu là tu đàng hoàng. Ít nhất là phải 3 năm. Chứ không phải 3 năm mà thấy đâu. Nhiều người tu tới 4, 50 năm chưa thấy mà. Thì cái tối thiểu để thành lập là 3 năm. Nhưng mà tới đó rồi con người ta có chịu mà gom ý lực để thấy rõ cái tánh của mình không? Là khác. Tu là phải gom ý lại, không có phân tán ra. Tại sao phải nói thầy kia mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, câm cái mồm lo tu, là để cho mình đừng cứ phí cái luồng điển khẩu khai thằng khí tán của mình. Thứ nhất. Thứ nhì, đừng có thâu thập những cái chuyện không tốt vô trong cái óc của mình. Quét dọn rất là cực. Không phải là đơn giản đâu. Quét cái óc này không phải là giỡn, đơn giản đâu. Phải dùng thanh khí điển mà mình làm đâu có bao nhiêu. Phải dùng niệm Phật mà mình niệm chưa có được. Mình biết nó là quý nhưng mà mình niệm mà liên tục được á, không có bị tạp niệm, nó không phải là đơn giản đâu. Phải huấn luyện cho bao nhiêu ở trong này, lục căn lục trần vạn linh nó đồng niệm với mình, không phải dễ đâu. Ai mà nói niệm Phật dễ là chưa biết niệm. Chưa biết niệm mới nói là dễ. Biết niệm Phật như thế nào là đúng, rất là khó. Cần gì nữa không?
Cảm ơn anh Bảo ạ. Cảm ơn.
Cảm ơn chú Bảo. Tôi chào chú Bảo. Chào chú Bảo, chào anh Giang Thanh, chào tất cả mọi người.
Chào chú Bảo, chào nhé. Chào Thanh nhé, chào tất cả mọi người nha.
Các bạn đạo nha.
Vâng.
Chào chú Bảo, cảm ơn chú Bảo, cảm ơn anh Thanh.
Chào chị Ellie.
Chào mọi người.
Chào chị Trâm.
Chào Thiện nha.